Quan Di Đà Phật và cùng quý Phật tử hiện đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày tu ba quan trai Phật có đạo tràng chùa Phước Linh của chúng ta. Hôm nay đang lại chương trình học tiếng Kinh Bát Nhã phải không? Ngày nay Phật tử đứng dán số thôi thì đến đoạn kỳ được không? Nếu kỳ sau nghe đầy đủ hơn ha. Hôm nay chị đang tự đang nghe bài pháp tên là vấn đề hôm nay sự ở của tự chúng ta là suy gẫm cuộc đời mình, nghe rõ không? Suy gẫm cuộc đời mình thì bài giảng suy gẫm cuộc đời mình là sư góp lại đâu là dạy của phổ nhân để sắp tấn Phật tử chúng ta trong cái phần học hôm nay. Thì nơi đây Đức Phật chúng ta cũng dạy mình là người hành giả, người tu thử suy gẫm cái cuộc đời mình nên để mình từ đó phát triển thân tu tinh tấn được. Còn nếu chúng ta không có suy gẫm lại mình đó thì khó mà tiến bộ được lắm. Cho nên thường á cái câu mà Đức Phật dạy đó là phải biết quay lại ngó lại mình, tức là người tu biết quay lại ngó lại mình thì mới biết mình đang ở đâu, mình đang làm gì và mình là ai, thấy không? Thì mới phát triển được. Còn nếu mình cứ đi tới mà nó tới không à, mà không quay lại nhìn lại mình là mình không có thể biết mình đang ở đâu, làm gì, mình là ai, cho nên khó tiến hóa được. Cho nên đạo Phật cũng làm dạy một cảm giác biết rõ mình trong mỗi lúc, phải không? Và như vậy đây là một cái vấn đề rất đặc biệt đối với Phật giáo của chúng ta, mà chỉ có Phật giáo chúng ta mới nói rõ đề này mà thôi, chứ những tôn giáo khác á, những hành giả khác thì họ nắm giữ được vấn đề này. Nên như vậy cho nên thường cái cầu xin gian giấy là những nơi về thần linh hay một nơi nào đó, chứ không biết là trở lại về chính mình. Đạo Phật là dạy chúng ta trở về chính mình để tìm sự bình yên, tìm sự an ổn và tìm sự giải thoát từ nơi chính mình, chứ không ở đâu xa hết. Có nhiều khi chúng ta đi núi đi non để cầu để an ổn, thấy không? Bây giờ người như này khổ quá, lên núi chứ cầu để an ổn mà lại nhà không chịu cầu mà lên núi cầu, thấy không? Núi cái an ổn đâu để mà cầu, mà muốn chết hả họng hả hơi mà an ổn có đủ gì, thấy không? Bây giờ vậy nhưng mà lại dùng mê tín nên mình không hiểu được. Cho nên Đức Phật hồi xưa đó, ngày mà đắc đạo tu có phải lên núi luôn đi mà tìm ra núi không? Và đi tìm phải học đạo thì đâu có để tìm núi đâu, nói chung cái hang nào lò qua hang kia không, đâu có đâu, hả bà nữ? Như vậy ngồi yên liền lặng lẽ để ngày mà thiền định nhưng mà tu đắc đạo mà thôi, chứ không phải như chúng ta bây giờ mê tín xu hướng thấy chỗ nào tinh linh nó là ùa đi ha. Nên như vậy đó, cái hang nào lại cái chung vô ha, mà ra được cái rô rồi hết tội ha. Như vậy tu quá dễ, hả bà nữ? Vì vậy người ta đâu cần quy tam bảo, đâu cần thọ trì ngũ giới, đâu cần xuất gia làm chi. Quá khứ mình tạo nhiều nữa kiếm cái hang này chung lọt qua hang kia nó hết tội. Thật ra cả này là mê tín mà cũng đi theo chứ. Thật ra những người trình độ hợp với nhau thì nó đi, phải không? Đó là cái trình độ của mỗi người nó như vậy. Thành ra nơi đây Đức Phật không biểu mình lại các thần linh, mà không phải lại Phật mà đắc đạo được nữa, phải qua thế. Mà phải gì nó ngó lại chính mình nó đắc đạo được. Cho nên đạo Phật là đạo tỉnh giác, phải không? Lúc nào cũng tỉnh giác để mà bỏ cái đáng bỏ và vuông tròn gì đáng vuông tròn, trụ cái đáng trụ, thì chừng đó chúng ta mới giải thoát được. Chứ không phải là do đây mình lễ phép quá, cung kính quá, đắc đạo ha, không phải mà mình mê tín xu hướng quá rồi qua cái mê tín đó mình thành công, không phải như vậy. Hay nỗ lực mà không đúng cách á cũng không thành tựu được kết quả như mình mong muốn. Cho nên nơi đây cái bài học này thì vừa nói cuộc sống đời, vừa nói chuyện tâm đạo đức của con người của chúng ta. Là sư lớp đây là ba cái lời dạy của cổ nhân xưa để sắp tấn Phật tử chúng ta trong bài học này, đó là suy gẫm cuộc đời mình. Thì bài thứ nhất thì phần âm thì như thế này: nhàn trung kiểm điển bình an sự, tình lý tư lương nhật sở vi, thường bả nhất tâm hạnh chánh đạo, tự nhiên nhân quả bất tư phi. Có nghĩa là dịch ra là đánh trang ngẫm chuyện đời ta đó, lặng lẽ lo toan việc mỗi ngày, hãy cứ một lòng noi chánh đạo, tự nhiên nhân quả chẳng đi sai. Thì nguyên câu văn là như vậy. Thì sư dịch từng cái lời và để giải thích cho chúng ta được nghe. Thì đó là thứ nhất, tổ cổ nhân xưa nói rằng lặng gian là ngẫm chuyện đời ta đó, rảnh rang ngẫm chuyện đời ta đó. Thì mình rảnh rang đó, mình suy gẫm cái chuyện đời của mình. Cho nên người xưa, những người trí đó, bạn tử thường hay suy gẫm lại cái chuyện đời của họ. Rồi suy gẫm là gì bạn tử? Cái là quan lại quá khứ, thời gian đã qua, thấy không? Mình làm cái gì đó, tốt hay là xấu, hay đẹp hay là xấu, thiện hay là ác. Nói như vậy, cho nên nó là gặp lại chuyện đã qua của mình. Để làm gì vậy? Để làm cái một thước đo cái giá trị cuộc đời quá khứ của chúng ta như thế nào. Rồi từ đây làm cái đề nếp căn bản để mà tiến hóa tới tương lai thành tựu lớn hơn. Chứ không phải như hôm nay, không phải thất bại như đã qua, hay thành tựu quá ít như đã qua, thấy không? Thật ra cái lúc mày ngồi mày suy gẫm lại cuộc đời của ta đó, suy gẫm đời mình á, người quân tử thì hay xét chính mình, không xét người khác. Còn tiểu nhân á, thì xét người khác, không biết xét mình. Và ta thấy người tiểu tâm á, cặp mắt và tiểu tâm phải cặp mắt người quân tử. Cặp mắt người tiểu tâm là lý nó, lý nó để làm gì? Lý nó để nhìn người này người kia đúng hay sai, như vậy nó phải hay quấy để mà nói. Đó như vậy đó, thật ra là soi mói chuyện người và nói chuyện người ta thì mình hay đó. Có ngày có hai mắt cứ nhìn hết đầu này hết đầu kia, có miệng thì là nói đầu này nói đầu kia. Đó như vậy đó là cả tiểu nhân thường hay soi mói chuyện thiên hạ, soi mói chuyện người khác. Còn người quân tử thì sao? Không để ý chuyện thiên hạ mà gì? Mà luôn luôn biết ngó lại mình. Hay là người quân tử đó là thông cảm chuyện thiên hạ mà luôn luôn biết tự xét lại mình. Đó là tánh đức người quân tử. Nên ở đời trong sao cũng thấy bạn của mình, bạn mà hay dòm ngó chuyện người khác hay nhiều chuyện thì mình tự thấy bạn là bạn gì? Bạn xấu. Phải không? Còn bạn mà tối ngày cứ nhắm mắt liêm diêm lo bằng ngang và không có người nói chuyện ai hết và luôn thông cảm chuyện tốt xấu của bạn bè mình thì người bạn nó tốt không? Tốt. Người bạn nó tốt thì tôi chữ ông chữ bà mà chết nó là tôi tiếng nào, thấy không? Thì nhiều khi tôi làm bình đợm chết mà ông bà không phiền tôi chút nào hết, mà còn lại là vui mừng với tôi nữa. Thế như vậy chúng ta là người tốt, người có cái lòng là hỷ xả, có lòng là từ bi, có lòng là rộng lớn, có lòng thông cảm. Thế như vậy cho nên mình kết bạn mình chơi đó cũng tùy theo bạn mà chơi, chứ không phải bạn nào cũng tốt ở đâu rồi đấy, thấy không? Trong cửa đạo ta cũng như vậy đó. Bây giờ cửa đạo là ai cũng tốt hết sinh đâu, dù nó thiệt nha. Vô cửa đạo nhiều người xấu ác lắm anh chơi đâu đó. Chứ vậy vô chùa là ai cũng tốt đâu mà tử. Thì đi vô chùa thì lễ Phật thấy đẹp thiệt, nhưng mà vừa lễ mắt vừa liếc, phải không bà tử? Ngồi đó chân mắt nó lung chân à, lỗ tai ngồi đây tưởng niệm Phật, ở nhà ngóng nghe chuyện người khác, có không? Nó như vậy mà tâm tưởng niệm Phật, ai nhờ chuyện tuân nghĩ vân vua đâu không? Có chứ. Đó như vậy cho nên là giờ dù chưa phải là tu, nó như vậy nhiều khi đó chúng ta còn lu bu, còn nhiều chuyện dữ lắm. Nó như vậy cho nên ở đây Đức Phật dạy chúng ta luôn luôn phải biết là ngó lại mình. Người tu lúc nào biết ngó lại mình nhiều hơn là ngó người khác, mà mình ngó mình nhiều là mình có tu nhiều, mà ngó người khác nhiều, ngó cho cái chuyện thế gian nhiều là mình bớt tu đi, hay là mình không có tu gì cả. Đó như vậy cho nên đạo Phật dạy chúng ta phải sống trở lại với chính mình để tìm cái sai cái trật của mình để sửa ha. Để sống với cái mới mà mình đang ở, đó là cái sống vui, sống tốt, sống đẹp, để làm một cái nền tảng căn bản để đi lên cái đẹp, cái tốt, cái vui hơn. Đó là cái lối tu của đạo Phật là như vậy. Cho nên quý tử thấy á, mình ở gia đình thế gian buồn bã đau khổ đủ thứ ha, đấu tranh hơn thua, cho nên mình khó mà ăn ổn được lắm. Còn bây giờ muốn ăn ổn hoàn toàn phải làm sao? Theo Phật xuất gia, vô rừng ở, vô chùa ở, vô đình xá ở, làm việc tỳ kheo, phi phàm pháp tu, rồi còn đấu tranh hơn thua với đời nữa không? Hết rồi, không còn gì đấu tranh nữa hết. Cho nên mới rảnh tâm, mình không đấu tranh thì mình đâu có đấu tranh là với mình. Mình giành giật hơn thua với họ, họ mới giành giật hơn thua với mình, phải không? Đời là cả cái trường đấu tranh và giành giật mà. Ai mạnh thì thắng, ai yếu thì đi thì thua, phải không? Ai khôn thì là được hưởng thụ, ai dạy thờ thì gì là thiếu thốn, là như vậy. Cho nên đó là đấu tranh hơn thua cuộc đời, và mình tránh đi cái đấu tranh hơn thua cuộc đời, cho nên mình mới tìm về cái chỗ yên ổn thì mình là sống sao tâm mình an, mình không đòi hỏi, cho nên không có tham, phải không?
mình không muốn là
mình hơn thiên hạ, chứ mình không có sợ thua ai. Thôi như vậy là chỉ có con đường gì, con đường lo tu mà thôi. Cho như vậy đó, à, cho nên chính từ chỗ này mà cái người quân tử ở đời thế gian thì họ luôn luôn có là chính họ và thông cảm kẻ khác, chứ không bây giờ là giống như tiểu nhân. Nên như vậy đó, ở đây á, nó rảnh rang gặp chuyện đời ta đó, mới gặp chuyện đời suy nghĩ lại quá khứ của chúng ta, đâu phải mình lúc nào cũng tốt với Phật tử, phải không? Có những thời gian đi qua đó, mình có những khiếm khuyết rất là lớn, mà hôm nay mình bắt đầu tu rồi thì mình tốt thiệt á, nhưng mà cũng chưa hoàn toàn tốt lắm. Nhưng mà đừng nghĩ rằng là quá khứ mình đã có những cái dở, có những cái là khiếm khuyết. Nhìn lại mình có nhiều khuyết dữ lắm, cho nên để làm gì? Để chúng ta cố gắng để mà đừng cho nó thêm cái khuyết đó nữa, và cố gắng lấy kinh nghiệm khuyết đó để mà hôm nay mình bồi bổ cho nó tròn lại, cho nó tốt lại, cho nó không có là xấu như lúc nào, mà luôn luôn nó là tốt đẹp hơn. Cho nên rảnh rang ngẫm chuyện đời ta đó, lặng lẽ lo toan việc mỗi ngày. Nghe thì mình cứ âm thầm lặng lẽ mà sống, mà lo cái việc của mình trong hàng ngày. Nghe thì trong khi mình lặng mà lo lẽ mình lo cái việc của mình như vậy thì đâu có lo gì đây? Đời lo làm ăn, phải không? Cứ lo làm ăn, lo gì? Vừa làm ăn vừa lo tu. Lo tu có nghĩa là gì? Là giữ cái tâm của chúng ta, giữ cái tâm của chúng ta. Mình là người Phật tử mà, ha, là vừa làm vừa ăn và vừa tu, nói như vậy. Chứ không phải mình làm để mình có ăn cho thỏa mãn cái khẩu vị của chúng ta, sự tham muốn thèm thuồng của chúng ta. Và trong cái làm đó có sự tính toán tham sân si phiền não trong đó, có sự đem đến đau khổ chúng sinh hay là người nào khác, nói như vậy, để đem đến cái hưởng thụ của chúng ta trong nhất thời mà làm đau khổ những chúng sinh khác. Cho nên cái làm của chúng ta, cái việc lo của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày mới cân nhắc kỹ để không phạm lỗi lầm, không phạm lỗi lầm. Cho nên trong năm nghề mà người cư sĩ Phật tử tại gia Phật dạy đó, bước vào làm cư sĩ Phật tử tại gia rồi thì Phật dạy mình á, có năm cái nghề mà không được nên làm, mà những nghề khác là làm được, nhưng năm nghề mình đừng có làm, dù chúng có tiền nhiều cũng không có làm nữa, thấy không? Đó là Phật tử nhớ không? Hả? Năm nghề nhớ không? Nhớ rồi phải không? Nhắc hoài mắc cỡ nó phải không? Nhưng mà cũng có người ta ham tiền thì vẫn làm thôi. Nhưng khi làm cái nghề mà sát sanh hại vật để mình có tiền, mình vẫn làm vậy, phải không? Nhưng mà tại vì mình ham tiền, ham giàu, cho nên mình không nghĩ đến cái tội lỗi khác. Ví dụ như cái nghề mà thường thường Phật tử ở cư sĩ tại gia mắc phải nhất là nuôi súc vật để bán, phải không? Phật tử nuôi cá để bán à, có tội không? Có. Nuôi heo nuôi gà để bán có tội không? Đi ra chợ còn bán thịt có tội không? Có. Cái đó Phật cấm. Mở đại hồn có tội không? Có tội không? Có tội không? Ai đắc tội người ta lên, không tội người ta lên, chặt cái tay con dụng luôn. Nếu mà con là hồn Bồ Tát giới đó, Phật đôi cho mở đại hồn đâu. Con tưởng mà hồn Bồ Tát á, trong giới Bồ Tát đôi cho mở đại hồn, phải không? Ờ, tại vì sao? Nếu mà Phật tử mở đại hồn á, Phật tử tối ngày trong ta chết hoài à. Phải không? Nếu mà không chết ai lấy hồn mình, phải không? Thật ra mình bắt được buồn không? Nó ngậu giái rồi sao mình cảm thấy ai chết, cảm thấy buồn tôi chứ. Phải không? Nói như vậy. Thì đây trong kinh Phật giọng và Phật dạy giới Bồ Tát á, là không được mở đại hồn. Còn mình mà mình mở đại hồn ra để mình cho người ta thì được. Làm đại hồn từ thiện á, từ thiện nó làm sẵn để cho ai nghèo khổ có hồn mà đem bố thí cho ta thì tốt thôi. Còn mở đại hồn để bán mà kiếm tiền đó là có tội. Thật sự thấy cái nhà nào mở đại hồn, cái nhà nó dựng nó thấy vui không? Buồn muốn chết. Ha, nhà chưa chết mà hồn chết đầy cái cửa rồi. Ta vô dòm vô thấy hồn không à? Phải không? Phải như vậy. Cho nên là Đức Phật cấm người mà thọ Bồ Tát giới đó là không được mở đại hồn. Ta nói Bồ Tát giới nha. Phải như vậy. Và bây giờ nói rằng là tôi bán rẻ, ta bán rẻ rẻ có lời, bán rẻ không sao, phải không Phật tử? Nhưng dù sao là cũng trông cũng đợi cũng ngóng cũng chờ, là miễn đắc được thì là mình có ăn, mà không có thì mình buồn. Cho nên mình trông thì chờ người ta chết, mà không có thì giấy, phải không? Ngày xưa mà tôi còn nhỏ đó, là tôi đi với mỗi làm gạo mà tới tối về chèo ghe về nước lớn đi, nước rồng chèo về không nổi, tấp vô đại hồn mở ngang chỗ mà công an hồi xưa đó mà tới rồi nhắc đó,
tắt vô nó đậu đó để nghe cải lương à, thì trong khi đó nó còn tiếng sao ở trong hòm của trên chỉ nghe thảm thiết lắm, khóc lóc lên chỉ thì nghe sợ luôn. Má ơi cái gì mà ghê quá vậy má. Rồi mẫu mới nói người ta đang khóc, tại sao mà khóc vậy, người ta là hòm bán hòm không có người mua đó, người ta đọc cái bài gì đó đặng trông cho người ta chết à, đặng cho người ta đến để mua hòm vậy đó. Hãy mà đọc vậy coi có người mua à, nó có thể là cầu ta chết. Nói như vậy ta rên rỉ ghê gớm nó tử, nói như vậy ớn lắm, nói như vậy. Rồi con tử thấy người làm phần hờ mà thấy mặt mày sáng sủa không, mặt xanh chanh à. Bao nhiêu buồn thôi ha, bao nhiêu vậy. Cho nên là người phật tử chúng ta không nên mở trại hờ, không nên bán hờ, đang làm từ thiện giúp người ta thì được, đang chứ đừng có mở trại hờ buôn bán kinh doanh, không nên. Thì việc làm đó có phải là giúp thiện không? Thôi rồi mà tự, tại vì cái tâm chúng ta lúc nào cũng bận rộn, và bận rộn của cái gì, trong cái suy nghĩ và tham, và có tiền, và ý niệm á, là mong người ta chết. Rồi vậy thì không tốt lắm, nói cho vui thôi, nói như vậy. Lặng lẽ lo toan việc mỗi ngày, tức là chúng ta âm thầm lặng lẽ lo toan việc sống hàng ngày của chúng ta. Là người Phật tử Phật dạy á, siêng năng làm ăn thật có nhiều tiền, nhưng mà làm tiền bằng cái gì? Bằng nghề nghiệp thiện pháp. Cho nên trong bát chánh đạo là phải học tu đó, nhớ không? À, muốn thực hành chánh quả thì phải thực hành chánh đạo, mà chánh đạo thì cơ bản nhất trong ba bảy bồ đề đó là bát chánh đạo, ba bảy phần đó, nhưng mà trích ra ba là bảy phần căn bản thôi, ở phần sau chót là tám phần sau chót của cái phần thứ bảy đó là bát chánh đạo. Như vậy thì trong đó khởi đầu bằng chánh gì, chánh kiến, thấy biết chân chánh, thấy rõ chân chánh, thấy đúng như thật, thấy thẳng, thấy ngay, không thiên vị, đó là chánh kiến. Mà có chánh kiến tự nó có chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói đúng và nói không sai, là nó hợp với đạo lý, phải không? Lời nói giúp mình và giúp người, lời nói mà mình đọt phiền não và tăng thêm trí tuệ, lời nói là động lực để làm cho mình dạn dĩ và người ta dạn dĩ thêm lên đó. Như vậy đó là lời nói bằng trí tuệ, chánh ngữ, lời nói thân ái, lời nói dễ thương, nó như vậy. Rồi á, là từ chánh ngữ đưa đến chánh gì, rồi chánh kiến, chánh tư duy, chánh tư duy. Chánh tư duy là suy nghĩ đúng, nói đúng, nói đúng là rồi cái gì nữa nè, rồi là làm, phải không bà tử? Làm tức là gì? Là hành động, tức là gì? Là cái ngập cuộc sống của chúng ta là chánh mạng, thấy không? Là cái mạng sống của ta ở đời này phải có gì? Phải nuôi mạng sống, nuôi mạng sống mới sống được. Như vậy thì không có mạng sống mà không giữ gìn mạng sống mà để nó chết đói chết khát là tu được không? Không, phải nuôi nó, mà nuôi nó bằng cái gì? Nuôi chân chánh. Nuôi chân chánh thì phải cho ăn ác không? Cho ăn tiền cho ngát thì được, phải không? Mà thử thấy nó ớn quá cho ăn con gà. Như vậy thì mình mập lên nhưng mà giết con gà. Thấy thiếu canxi cho ăn chục con cua, phải không? 20 con ốc. Như vậy thì bao nhiêu sinh mạng đổ dồn vô được bao nhiêu cua ốc trọng đó, lên được chất dâu, phải không? Nói như vậy, thật ra là có tội không? Có tội, phải đó, nói như vậy đó. Mà còn người Phật tử là tu người sao đây? Thiếu canxi thì kiếm ra muốn ăn, thiếu chất dâu thì kiếm cái gì đó là cái gì đó ăn, còn mà thiếu đạm ăn tàu hủ. Thấy mà thiếu mà bổ thì chúng ta ăn tàu hủ thêm vô, thấy như vậy thì trong cái thực vật thiếu về chất bổ đủ tất cả các chất và có thể là dư thừa nữa mà rất là nhẹ nhàng không tội lỗi. Như vậy thì nhờ mình có cái tư duy về đạo đức, về cái hướng nghiệp tốt thì có quả tốt sau này, cho nên là đưa đến chúng ta cái nuôi mạng sống đó rất tốt, sống thiện sống lành, phải không anh? Cái ăn chúng ta rất là dễ thương. Giờ nay ở chùa mình ăn thấy dễ thương không? Dễ thương. Ăn ba tàu hủ nè, ăn ba cái gì đu đủ nè, ăn rau luộc nè, vậy có gì đâu, cũng nôi mà ngon vô cùng chứ hả, phải không? Còn những người đang ngồi ở nhà hàng, ngồi trong quán tiệm và ở nhà bài tiệm linh đình, trong đó là sát sanh hại vật, ăn gì ăn thịt chúng sinh, ngon thiệt nhưng mà gây khổ cho chúng sinh, thì gây tội nghiệp cho mình. Như vậy nuôi mạng như vậy là gì? Là tà mạng, phải không? Phải như vậy. Rồi nuôi mạng sống chúng ta bằng cách gạt người ta để lấy tiền, phải không? Tìm cách để gạt người ta lấy tiền về cho mình hưởng thụ sung sướng. Như vậy thì nuôi mạng sống là tốt không? Không rồi, nó như vậy đó. Rồi đưa đến cái nghề nghiệp sống, nghề nghiệp có nghề nghiệp, mình có mới có là tiền bạc để mà nuôi sống bản thân của chúng ta. Hồi nãy nói cái ăn phải không? Vậy đó cái nghề, để tìm cái nghề phải cho phù hợp với người Phật tử, là người có tâm huyết hướng về sự thiện lành, vì sự cao cả, vì sự tiến bộ, sự tiến hóa để thành thánh, giải thoát tương lai và làm Phật. cho nên cái nghề Phật dạy phải nghề chân chánh, thấy không? Nên những cái nghề là không được làm, nuôi súc vật để bán, cho nên đừng ham tiền mà nuôi súc vật để bán. Tại vì súc vật đó là gì? Là cha, là mẹ, là ông bà mình từ quá khứ, cái đầu thai lại gần mình đó để mình nuôi, mình dưỡng. Nhưng ai ngờ đâu mình tưởng đó là súc vật mình nuôi để bán, để người ta chiếc mổ để người ta làm giàu. Đó, như vậy. Vậy thì trước nhất là mình nuôi để bán để mình có tiền, sau đó người ta mới giết mổ ông bà cha mẹ mình để người ta làm tiền tiếp theo, thì rốt cuộc cha mẹ ông bà mình đã khổ, phải không? Đó, như vậy. Một lần xuất cá ra bao nhiêu hả? Một thầm cá là bao nhiêu con mà tính? Đấy là bao nhiêu mạng rồi? Một lần mà đưa nó vô trong lò để mà mổ giết, vậy thì ta biết bao nhiêu, cái trăm cả ngàn cái triệu con cá chết hàng loạt, phải không? Như vậy là cái nghề nghiệp như vậy đó là chân chánh không? Nói là Phật giáo rồi nha, chứ ngoài đời thì cái nghiệp làm ăn của người đời người ta làm sao cũng được, nhưng mà nói riêng người Phật tử chúng ta, cho nên Phật cấm là như vậy. Đó là cái nghề nghiệp chân chánh, là không được là bán thịt nè, không được nuôi súc vật để bán nè, đó là không bán da mát cung tên xuống ống nè, thứ này là thứ hại chúng sinh đó, không nên. Rồi biết thay gì nữa nè hả? Không bán thuốc sâu thuốc độc, mở cửa ra bán thuốc sâu thuốc độc, người vậy là có phải người nghiệp chân chánh không? Không rồi, nhưng mà ham tiền, phải không? Đó, bán phân bón đó, phân bón thì đâu có thuốc sâu, cái đó là gì ăn rơ nhau mà, phải không? Đó, thật ra cái đó là tiền lời dữ lắm, nhưng mà thuốc sâu thuốc độc là thứ giết hại chúng sinh. Tuy là con người ít chết nhưng mà chúng sinh chết dữ lắm, mà cũng tại mình bán thuốc sâu, phải không? Đó là nghề đó cũng không được, là tổn hại sanh linh, tổn hại chúng sinh. Thì tổn hại chúng sinh là có ai? Có cha mẹ ông bà mình cho nó luôn, phải không? Đó, mình bị nhân quả quả báo tương lai sau này đó, phải không? Không được mua bán nô lệ, tức là đem của người ta đi bán để mà làm nô lệ, thấy không? Đó, những nghề này là phần cấm đó. Không được mua bán rượu, ham giàu mở tiệm rượu để bán, mở nhà hàng bán rượu, mở quán bán rượu, không bán được rượu lớn thì bán rượu ít, là mở quán bán rượu xì đế, bán 5-10 xì, 5-7 lít một ngày cũng là bán rượu vậy. Nấu rượu bán cho ta uống, phải không? Đầu độc trí huệ con người ta làm ta sai xưa. Cho nên người Phật tử chúng ta không được uống rượu nè, không được bưng chén rượu mời người ta uống nè, phải không? Rồi cá nhân mình thì không được nó uống rượu nữa, phải không? Đó, như vậy rất là rõ ràng, mới như vậy. Cho nên từ giới cư sĩ đến giới Bồ Tát đó, đó là những cái giới răng cấm những cái nghề bất thiện, mà chúng ta phải sống bằng nghề thiện. Thật sự thấy là mình mất mấy nghề này rồi, mình còn chỗ làm ăn không? Còn cách làm ăn không? Thiếu vậy, phải không? Thế nhưng mà tại vì mình quen cái nghề nghiệp từ xưa nay bỏ không được. Mấy anh mà đổ thừa nói đổ nghề khó lắm, khó gì khó mà chuyển cũng được, dẫn được thôi. Nghề nghiệp nào cũng được, miễn đừng sát sanh hại vật, đừng tổn hại sinh linh, đừng não hại sinh khác, là chúng ta vẫn sống được và vẫn làm giàu được mà không có tội, phải không? Ăn cái nào cũng được, nhưng mà ăn đừng tổn hại sinh linh, đừng gây khổ sinh khác, thì miễn ăn nuôi dưỡng sát thân mình không có tội. Đó, như vậy. Phật tử ăn 3-4 kg thịt, 5-10 con cá, 20-30 con tép, ta cũng là bữa cơm. Mình ăn tàu hũ ở đây ăn mình no bụng không? Cũng bữa cơm. Rồi có chết đói gì không? Có nhiều khi cũng no nóc mà cũng mập thò đẹp như vô cùng, cái giống như sư phụ nè, thấy không? Nó như vậy ha. Được cái ăn là được rồi, nó như vậy. Cho nên cái vấn đề mà người Phật tử chúng ta phải biết suy nghĩ và lo toan cái công việc hàng ngày của chúng ta, để coi việc làm của chúng ta đó nó tốt hay đẹp, nó phù hợp với cái phẩm hạnh đạo đức của mình không, hay nó sai. Sai làm gì? Để mình sửa lại. Đó, thật ra người trí đó, là Phật tử đó, là biết gẫm nghĩ, suy nghĩ lại cái cuộc sống quá khứ của mình để sửa, mà phải kiểm tra lại cái cuộc sống hiện tại của mình, để có sai mình chỉnh lại. Chứ ai mà hoàn toàn đâu, nhân vô thập toàn mà, phải Phật tử. Vì chúng sinh mình tánh rất còn nặng nề, mà bây giờ mới tập làm cái phàm là cái gì, là thánh tâm thôi. Cho nên là cái thánh tâm chưa thuần, mà phàm tâm nó còn quá thuần, quá mạnh, cho nên nhiều khi nó áp đảo và nó bắt mình làm mà làm không hay, cho nên phải tỉnh giác đó, để mà mình cố gắng sửa đổi lại. Cho nên lặng lẽ lo toan việc mỗi ngày, hãy cứ một lòng noi chánh đạo. Cái câu thứ ba nơi đây là cổ đức nhắc nhở chúng ta, mình là người biết đạo rồi á, tin nhân quả, phải tin nhân quả. Mà tin nhân quả rồi á, thầy làm thiện á là có phước à, và làm ác à chắc chắn là phải bị tẩu thôi, phải không? Thầy nói mà gieo nhân không tốt là tương lai bị qua báo khổ, chỉ nó tự nhiên thôi, nó đến là chậm với mau rồi thôi. Rồi gieo nhân thiện rồi á, tương lai mà được quả lành, nó đến chậm rồi mau rồi thôi. Tùy ra cái tốc độ, cái sức năng của mỗi cái nhân mình gieo à, và tự nhiên nó đưa đến thúc đẩy sớm hay mau để tất cả nó đến với chúng ta. Một là trả nghiệp, hai là được phúc lành. Và như vậy cho nên hãy cứ một lòng noi chánh đạo, cứ một lòng mà hướng về chánh đạo. Để chánh đạo là gì? Là con đường ngay. Đạo là con đường, chánh là ngay, là thẳng, không có cong quẹo. Con đường ngay, con đường thẳng là con đường đến đích. Còn cái đường cong, đường quẹo, đường cái vòng vòng rồi không trở lại chỗ cũ nữa. Nên Phật tử từ đây nè, Phật tử mà cũng đi mà về Cao Lãnh á, Phật tử đi đâu? Đi thẳng là con đường qua cầu đằng hai, phải không? Rồi phải nhớ tỉnh giác là quẹo khu công nghiệp, đi thẳng là về Cao Lãnh, phải không? Rồi nếu mà qua khu công nghiệp mà không khéo mà không tỉnh giác á, là Phật tử không ôm cua tay trái mà ôm cua gạo phải, vậy là trở về bến đò gì? Bến đò Mũi Trắng. Đi qua quận 3 trở về sẽ đét lại, phải không? Hay là không tỉnh giác quẹo mà đi thấy về ngon chết chạy thẳng luôn, đi đâu vậy? Lũ vô khu công nghiệp xuống sông Cái, phải không? Nói như vậy. Còn giờ tới cầu Đằng Hai mà không có chịu là tỉnh giác, là nếu quẹo qua cầu mà chúng ta thấy đường quá đông ngã tư thì vô chợ Đằng Hai, thì vô cộng hộ, phải không? Nói như vậy là chỗ qua đường xa, đường khác đời, nó không còn cái mục tiêu lý tưởng mình đi con đường về Cao Lãnh nữa. Nói như vậy cho nên là chúng ta phải tỉnh giác. Cho nên đạo Phật là con đường trên, đường chánh là đường ngay, đường thẳng, đường tốt, để đưa chúng ta đến đích an toàn. Nghĩa là gì? Là sự giải thoát. Đó như vậy. Cho nên ở đây nói rằng là hãy cứ một lòng nơi chánh đạo, giao ấm thành vấn đề, nghe không có sợ, mặc không có sao, miễn giữ cái lòng mình hợp với đạo là được rồi. Nói như vậy là cuộc sống chúng ta có đừng quan trọng dụ giàu nghèo sang hèn. Nói như vậy đó, thậm chí mà mặc nữa đi đó, mà cứ giữ đạo dẫn dắt như thường. Còn thử giàu á mà không giữ đạo, hay là bỏ đạo, hay là mình giữ có lúc giữ lúc không, thì đắc đạo được không? Không. Quan trọng là gì? Chúng ta biết giữ đạo. Mà giữ đạo là chúng ta là theo đường đó thẳng mà đi, thì sớm muộn gì chúng ta sẽ thành công. Ví dụ khi mình khoái giá giả, mình có tiền, kế lợi, mình ăn vừa xài vừa tu, vừa tu vừa chơi, thế như vậy thì chậm à. Còn mấy người mà họ thấy họ nghèo nhưng họ an phận, tối ngày cứ lo tu vậy mà mau à. Phải là nữa, giờ có tiền đâu đi chơi, có tiền đâu mà hưởng thụ. Thôi mà nghèo quá thôi ráng tu làm gì, giả thóc phất cho đầu đi. Thì ra ngồi niệm Phật hoài, ngồi tu thiền hoài, tụng kinh hoài, tôi xiết hầu như lòng chết quèo đi luôn. Thấy không? Nó như vậy đó. Thì ra vượt qua cái khổ để mà thành tựu cái lợi lớn. Nó như vậy. Thật ra đây là nói lại là đời hỏi chúng ta mà có sự gì là cố gắng nha. Lòng chúng ta lúc nào cái gì cũng là noi theo chánh đạo mà sống, noi theo chánh đạo mà sống, tức là lấy cái gương hạnh của Đức Phật, gương hạnh của Bồ Tát xưa, thánh nhân xưa, để mà làm một thước đo cái hiện tại chúng ta có đúng hay sai. Đó như vậy là con đường mình đi đó, mình theo đó mình bước. Đó như vậy không bao giờ sai. Đó như vậy dù chúng ta tuân sao Đức Phật là cách đây cả 2,000+ năm, sao chư đệ tử Phật hàng mấy hàng năm, mà chúng ta đi đúng theo con đường Phật dạy thì chúng ta dẫn tới bến an toàn mà thôi à. Ở như vậy chứ không phải là đi sao giờ mình đi chậm đâu nghe, bởi vì đi đúng theo con đường Phật dạy tức là bát chánh đạo. Ở như vậy cho nên là từ đến chánh kiến đưa chúng ta đến chánh tư duy, đưa đến chánh ngữ, đưa đến chánh mạng, đưa đến chánh nghiệp, đưa nghề nghiệp chân chánh. Thì Phật tử mà nghiệp chân chánh rồi á, Phật tử không làm ác để nuôi thân, không có làm ác để mà nuôi thân, không có ăn ác để nuôi thân. Như vậy thì khi Phật tử mà chúng ta ngồi tu thiền là dễ tu không? Dễ tu, không có lo gì hết á, phải không? Nói như vậy cho nên chúng ta càng tinh tấn, ta việc ác việc xấu bỏ, việc thiện việc tốt bắt đầu phát triển lên mãi lên hoài. Vậy thì đó là đưa chúng ta sự tinh tấn tu. Rồi tiếp theo nữa là gì? Tức là chúng ta lúc nào cũng gì? Cũng sống trong cái thiền định, sống thiền định kiên cố, an trụ trong chánh niệm, và từ loại bỏ phiền não dần dần, tâm chúng ta được thanh tịnh, và từ đó tự nhiên mới đắc đạo. Thấy chưa? Đạo là cái tự nhiên, cái tu là cái tự nhiên. Đó như vậy đó, thành ra đưa chúng ta đến thành công là nhờ đi đúng con đường, là 8 con đường đúng và Phật dạy là bát chánh đạo của chúng ta. Đó như vậy. Thật ra đây câu thứ 3, hãy cứ một lòng noi chánh đạo, tự nhiên nhân quả chẳng đi sai. Và tự nhiên cái nhân nó sẽ đến cái quả như ý mong cầu của chúng ta, không có sai đâu mà sợ. Như bây giờ tôi bố thí được giàu, phải không?
đó, Phật tử là làm thiện được phước. Mà niệm Phật thì chắc dẫn sanh không?
Chắc.
Tu thiện chắc đắc đạo không?
Chắc.
Phải không? Mỗi cái nhân tốt nào á, nó đưa chúng ta cái quả tốt hết, thì để cái nhân mình tạo. Bao nhiêu bây giờ người tu thiện thì cực lạc không? Gì vậy không? Gì vậy không? Sao gì vậy được? Tu thiện đâu gì cực lạc được. Phải không? Mà vì cái nhân nó sai. Đúng là tu vậy, nhưng mà tu thiện để gì? Để chứng quả. À, chứng quả thánh để giải thoát. À, ví dụ như chứng A-la-hán, là chứng Duyên Giác Bích Chi, hay là chứng Bộ Quả Bồ Tát. Chứ mà tu thiện thì cực lạc có chuyện đó không? Không, tại vì người tu thiện nó đâu có niệm Phật đâu mà gì cực lạc. Tu thiện đâu có nguyện gì cực lạc, chẳng sanh không gì cực lạc. Rồi à, chút xíu mà không biết đừng trả lời nha. Sợ trả lời, nó chặt cái chút rồi, kề bích thịt rồi, phải không? Tại nghe nó tu thiện á. Tại vì người tu niệm Phật á, là người gieo nhân niệm Phật. Và gieo nhân niệm Phật là gieo nhân thì được vãng vãng sanh. Tại vì người tu tịnh độ là niệm Phật là để gì? Để về cực lạc vãng sanh ngay kiếp này, để được quả báo tương lai sau này sớm thành Phật. À, đúng theo cái tông chỉ mà Phật A Di Đà đã là phát nguyện để độ chúng ta. Mà đúng theo tông chỉ của môn tịnh độ mà Đức Thích Ca Mâu Ni dạy chúng ta, thì gieo nhân chắc như vậy thì tương lai mình sẽ được quả như vậy, như vậy. Thấy không? Là người tu thiện đâu có gì cực lạc được đâu. Mà tự thấy không, tu thiện nào mà chấp nhận gì cực lạc không? Đâu có dữ gì ở đâu mà vậy á. Phải không? Phải như vậy đó. À, còn bây giờ người tu thiện mới mong gì? Đạt niết niết bàn. Niết bàn hiện tại thì niết bàn tương lai. Có như vậy. Còn người mà tu tịnh độ là mong gì? Mong vãng sanh ở kiếp này và mong thành Phật ở tương lai sớm hơn. Có như vậy tất cả người tu tịnh độ đều mong về cực lạc hết. Tại vì lý tưởng của những người tịnh độ là để về cực lạc ngay kiếp này, chấm dứt sanh tử ngay kiếp này. Có như vậy, cho nên chỉ có người tu niệm Phật là mới được cái quả gì? Quả vãng sanh. Chỉ có người tu niệm Phật mới được về cực lạc và sớm mau thành Phật. Vậy là phải đúng nhân quả không? Phải không? Mà để sở tâm đi chùa Phước Linh, mà tự vô chùa Phước Linh bữa nay, chứ không thôi bữa nay mà tự lọt xuống vô chùa Cô Giác Nhân, chùa Giác Bủ rồi. Tại vì trùng bữa nay nay trùng có tử, thấy không? Tại vì mình giờ ngày tôn bữa là trùng với Giác Bủ bữa nay nè. Đó, một số tử đi xuống dưới đi lên hết Giác Bủ vẫn quen làm sao? Đó, người ta ở dưới mớ hay là những đạo đàn khác vân vân. Đó, trùng rồi mới chia ra rồi, cho nên không đông được. Ai lý tưởng đâu đi đó. À, bà tử nào muốn vô đây thì vô đây, còn bà tử muốn đi chùa khác thì chùa khác. Nó như vậy là lý tưởng. Nhân khởi dẫn hành động đi và chỗ đến là quả. Phải không? Bây giờ ở chùa Giảng Bổ có nghe sư quá giảng không? Không. Đó, giờ ở đây sư quá ở này, chúng ta ở đây, bà tử có nghe rằng Giảng Bổ tu giảng không?
Không.
Chỗ nào thì cái quả báo hiện ra ở chỗ đó, do cái nhân mình khởi đầu. Mình coi bây giờ có những người hôm nay thôi thỉnh thề đi cung rằm Phật đản rồi vô đám dỗ là mệt mỏi quá, thâu nhà nghỉ xả hơi bữa đi. À, giờ là đi đâu không? Ở nhà nghe cái lương, hay là ở nhà nghỉ ngơi, hay là làm công việc khác, không có đi tu. Nói như vậy, như vậy thì nhân nào sẽ ra quả đó, tự nhiên nhân quả chẳng đi sai. Làm ác thì là chúng ta sẽ hại quả khổ sầu, thì theo cái nhân ác đó như thế nào tương lai phải trổ quả thôi. Thì sư nói từng cái câu thơ mà sư đặt đó là trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả không sạch được đâu, phải không? Ở như vậy, như vậy thì bốn cái câu này tổ đức dạy chúng ta đó là rảnh rang ngẫm chuyện đời ta đó, mình ở không đó, mình rảnh đó, mình nằm đó, mình ngầu đó, mình suy nghĩ là cuộc đời ta đó, phải không? Suy nghĩ từ lúc xưa đến hôm nay. À, mình tính lại, mình dồn lại coi cái đúng cái sai của mình như thế nào, thì cái kinh nghiệm cuộc đời chúng ta trải qua đắng cay ngọt bùi ra sao, đúng sai ra sao. À, là gắm cuộc đời ta đó. Bây giờ mình càng lâu tự nghĩ thấm thía cuộc đời mình vô cùng, phải không? Có nhiều mấy đệ tử trẻ đó suy nghĩ sớm, thấm thía cuộc đời sớm, cho nên dậu dàng đi vô chùa sớm cho tu sớm, phải không? Có nhiều mà đệ tử trẻ nam nữ nè còn trẻ mà sớm đi chùa, mà thích đi chùa, phải không? Tại vì nó nghĩ cuộc đời sớm. Nè, con thấy thời gian qua con đi là vui chơi bạn bè uổng quá, chùa quên. Bây giờ con được nghe Phật pháp con mừng quá, dọc xong trong chùa, thấy không? Nói như vậy, những ngày nghỉ hè nghe nó vui chùa thì kiếm chùa nào vui chùa tu không à? Đó, như vậy hay là làm lụng thời gian cuộc đời, tranh đấu hơn thua là khổ sở, rồi suy gẫm lại rồi thấy mất thời gian quá. Sau khi nghe được kinh pháp Phật rồi giác ngộ vô thường, cho nên bây giờ ta phát tâm vừa làm ăn mà kiềm chế cái làm ăn của mình trong thiện pháp, không đấu tranh hơn thua với người khác như hồi xưa nữa,
mà bây giờ tùy duyên làm ăn rồi rảnh rỗi, cố gắng tranh thủ thời gian để đi chùa. Phải không? Đi chùa, đi chùa tu không được thì đi chùa tụng kinh, phải không? Đi chùa tụng kinh không được thì vô chùa lễ Phật, mà đi chùa lễ Phật không có được rồi làm con quả chút chút, miễn có đi chùa là được rồi. Hay đó là cố gắng không? Cố gắng như vậy rồi bây giờ Phật tử chúng ta lại là cuộc đời mình lại dướng dấp nhiều hơn, suy nghĩ thấm thía hơn, cho nên bây giờ ra nửa tuổi đời rồi, ta nửa tuổi đời rồi còn tham thiết gì nữa, bóng xế về chiều ha, tóc bạc qua râm rồi, phải không? Bây giờ thôi, bây giờ quá khứ nhiều cái sai quá, nhiều cái lỗi quá, thôi còn chút đời thương thừa còn sót lại, thôi ráng lo đi chùa hoài, hạnh tu cho tốt. Bây giờ từ lớn tuổi đi chùa nhiều hơn, phải không? Mấy bà già mới đi dắt cô kiệu hơn, sắp chết rồi, phải không? Nói như vậy, nhìn cuộc đời mình nó quá tệ rồi. Bây giờ mà giác ngộ mới mấy năm nay thôi là nó quá trễ rồi, cho nên mình nhìn thấy quá khứ mình quá nhiều cái sai lầm, uổng cuộc đời quá, phải không Phật tử? Thằng kia thấy mà tự trẻ trẻ mà đi tu, nói trời ơi, phải tao nhỏ như mày người ta đi tu sớm rồi, thằng tại ham ta ham chồng ham vợ ham con gì đó, ham danh ham lợi gì đó nó khổ rồi, bây giờ ta mới vô chùa được mà biết á, thôi đừng giống tao như mày. Đi là mình suy ngẫm cuộc đời, mình thấy mình là mình tiếc vô cùng, phải không Phật tử? Cho nên bây giờ đi chùa dữ lắm, cho nên là tối ngày sẽ giỏi đi chùa, sẽ giỏi đi chùa hoài đó để tìm nguồn vui trong Phật pháp, tránh né đi ràng buộc ở gia đình mà bị cột đó suốt mấy chục năm trời hơn là cả nửa đời người. Cho nên bây giờ còn sót lại bao nhiêu ráng đi chùa, thuận duyên cứ đi chùa này hết chùa này tới chùa kia để làm gì? Lo đầu tu, tụng thời kinh nào hay thời kinh nấy, thời con phu nào hay thời con phu nấy, ngày nào hay ngày nấy, để gì? Làm quen với pháp Phật, làm quen với gì? Với cái tâm nguyện hướng về với Phật, làm quen quen cái hạnh tu và cố gắng thúc luyện thân tâm của mình sớm cho thuần nghiệp pháp, để tương lai mình được gì? Được là như pháp, tức là gì? Là được nhất tâm niệm Phật để vãng sanh cực lạc giải thoát. Đó, thấy không? Cái là suy gẫm của cuộc đời, thấy không? Rồi giờ có nhiều ông già râu dài đó nha, răng sụn đó nha, đi không nổi đó nha, mà kêu vô chùa học đi à? Chống gậy vậy đó, chống gậy đi chơi thì được, đi nhậu thì được, chứ đi vô chùa chứ mất không đi, phải không? Cái bà già vậy đó ha, lụm thụm lụm thụm đó, mà ngồi lại niệm Phật niệm không nổi, ha, hay còn ráng cầm bài tướng sắc lên mình được đánh được, có mà mình có chứ, nó như vậy đó, ăn miếng chao miếng tẩu vô không nổi, mà nhai cục chầu với cốt xỉa làm tối ngày, thấy không? Nó như vậy, cái nghiệp, thấy rõ chưa? Là cái nghiệp, đó như vậy. Thì đó là bốn câu trên để sư giảng thoáng chút xíu để chúng ta được nghe. Lặp lại: rảnh rang ngẫm chuyện đời ta đó, lặng lẽ lo toan việc mỗi ngày, hãy cứ một lòng noi chánh đạo, tự nhiên nhân quả chẳng đi sai. Vậy thì qua câu này đã kết thúc. Qua hai câu sau đó thì bổn nhân nhắc nhở chúng ta là Phật tử rồi, mình biết con đường đi theo chánh đạo rồi, thì cố gắng nỗ lực với khả năng chúng ta, với hoàn cảnh của chính mình, tức là mình an phận, an phận cái hiện tại hoàn cảnh mình là như vậy đó, mà cố gắng giữ con đường đạo mà tiến lên. Cho nên đừng bây giờ nhà xung quanh của người ta, đừng nhìn cái cuộc sống đời của người khác hơn mình, rồi mình so sánh hơn thua đó, mình tu không có được Phật tử. Thấy không? Nó như vậy đó. Mà không phải là ở nhà lầu xa hơi, làm chức vị trong cuộc đời rồi nó thăng qua cái đời tu mình mau thành công và quả lớn phải vậy đâu. Phải mà không phải chúng ta là lam lũ mà ăn cực khổ, nắng sớm mưa chiều bụi bụi mình tu mà lên sình không nổi, không phải vậy. Phải vậy đâu. Nhiều khi bước cứ dũng sình rồi đó, cái giò rút không lên, nhưng mà lên tòa sen mau lắm, phải không? Mà bạn hiểu ý xin nói không? Phải vậy đó. Nhiều khi ở cái chỗ bụi bụi, ở chỗ sình lầy, nhưng mà nói chừng rút giò cái lên cái cò tòa sen cái đột à. Còn như mà lên xe xuống ngựa, thậm chí đi máy bay nữa đó, nhưng mà đáp lên tàu xe đáp được rớt cái ạc, có không? Có. Nó như vậy đó. Đây là không phải là giàu sang sung sướng là dễ tu đâu, mà cũng có thể giàu sang sung sướng mà biết sử dụng cái cuộc sống mình á để là tu rất dễ, thoải mái vô cùng, phải không? Tức là không có trách, biết buông xả. Rồi giờ phải nghèo khổ rồi tự ti mà cảm rồi tu không được, tại cái số mình cái số vậy tu gì nữa, không phải như vậy. Đây, tu là dùng cái tâm, cái bằng hình thức nghèo khổ giàu có bên ngoài ở như vậy. Cho nên cái tâm mình sử dụng được bằng niềm tin và thực hành đúng pháp, bằng cái tâm niệm hằng nhớ là ở đâu tu cũng được, phải không? Chỗ nào tu cũng thành, địa vị nào chúng ta cũng có thể thành công được hết. Đó như vậy. Cho nên là hãy cứ một lòng noi chánh đạo, cứ một lòng này đi, giữ con đường này mà đi, đi hoài đi mãi, cuối cùng chúng ta sẽ tới. À, như vậy có câu ngày xưa đó, cậu nói rằng sáng biết đạo chiều chết cũng vui. À, sáng biết đạo chiều chết cũng vui. Có người cả cuộc đời họ lam lũ mà ngang tranh đấu hơn thua mà tử. Bây giờ cuối đời rồi họ suy nghĩ họ sai. À, bây giờ họ biết đạo rồi mừng. Không mừng đó, sáng biết đạo chiều chết cũng vui đó. Tức là quyết không quay lại con đường xưa nữa. Ta là con đường hơn thua đấu tranh cuộc đời, mà quyết là hướng về một đạo giải thoát. Cho nên họ bỏ thân, họ không nghĩ đến thân, họ giữ gìn cái giới họ thọ, giữ gìn cái đạo họ đang tu, cái niệm họ đang giữ và tỉnh giác, thì đến hơi thở cuối cùng, mặc dầu sống năm ba ngày, năm ba tháng gì đó, nhưng mà họ lại cảm thấy vui. Hay là giờ phút cuối cùng họ giác ngộ rồi, họ buông hết và họ an trụ trong chánh niệm, giải thoát không? Giải thoát, thấy chưa? Có như vậy. Cho nên sáng giấc đạo chiều chết cũng vui. Nhờ hôm nay sáng đi chùa tu thì chiều chết vui không? Vui thiệt không? Hay là còn tiếc? Nó tình nguyện. Là còn nhỏ này, sống uổng quá sụ ơi. À, không, hả chim, tới gì cứ đi à. Bạn không tới gì cứ đi, đừng có bận biểu gì hết. Tại vì á, mình là còn nghiệp, mới dướng còn ở đời nhiều. Mà đến nghiệp mà hết rồi, thì đến duyên kỳ phải tự đi thôi. Nào, để thấy có người già rồi, là bệnh là 5-7-10 năm nằm một chỗ hoài đó, thậm chí 20-30 năm nữa mà vẫn chưa chịu đi, chưa chịu đi. Phải không? Tại vì sao vậy? Nghiệp còn nặng quá, phải không? Nằm đó mà vẫn còn tham thiết cuộc đời nữa chứ. Có như vậy rồi ăn đủ rồi đủ thứ chuyện để làm khó con cái nữa chứ, phải không thử? Rồi phiền não sân si lưng trên đó, đó là nghiệp quá nặng rồi. Còn có nhiều cái còn trẻ mà sớm lại là cái duyên sự bất ngờ đến, sớm từ già cõi đời, nhưng mà ra đi trong cái thanh thản. Tại vì sao vậy? Biết đạo sớm, biết đạo sớm quá lý vô thường, thấu rõ nhân quả và nghiệp báo, cho nên chấp nhận chết ngày nào cũng được, miễn giữ tâm niệm Phật, cuối cùng nghiệp tới. Nam mô A Di Đà Phật, chấp tay đi luôn. Ngon không? Như vậy đâu trẻ tu mà dở đâu, thanh tu trẻ mà không được, đâu phải như vậy. Mà đó là do nơi cuối tâm của chúng ta. Hãy cứ một lòng noi chánh đạo, tự nhiên nhân quả chẳng đi sang. Người tu Phật tử chúng ta điều cơ bản nhất là phải tin rõ nhân quả, người gieo nhân nào sẽ hưởng quả đó thôi. Đó như vậy. Thì đó là bốn câu kệ dù qua sư vị đồng chúng ta nghe. Ở nơi đây ha, lưu ý phần này. Người xưa có nói câu rằng là gì? Là ngàn cư duy bất thiện. Phải không ạ? Ngàn cư duy bất thiện, đó là gì? Ở không. À, coi chừng là gì bất tử. À, nhà cư là ở không phải không ạ? Duy bất thiện, coi chừng là suy nghĩ điều sai. À, thấy không? À, nhiều là ở không hay suy nghĩ bậy, đúng không? Đúng. Tại vì sao? Ở đây có chỗ này là đối với Phật giáo chúng ta câu này rất là hay, nhưng phải khéo suy nghĩ chỗ này. Phật tử nhớ rằng cái tâm lý Đức Phật dạy rất là rõ, khi mà nói rằng là cái thân nhà là cái thân yên. À, thân nhàn là thân yên đó, mà thân yên chưa chắc gì tâm yên, thấy không? Chưa chắc tâm yên. Phật tử ngồi ở trong nhà lầu xe hơi, phải không? Phật tử mà đi vào trong là một cái nằm xuống trong cái đệm hút, à, đệm kim đan, mà tự ngủ với con lành là thân nó yên, thân nó nghỉ, nhưng mà cái tâm nó yên không? Có phải không? Nó như vậy đó. Cái đó ở trong nhà lầu, trong xe hơi, ở trên nhà cao cửa rộng, ở địa vị, nhưng mà vẫn còn lo, vẫn còn con, vẫn còn tính. À, nó như vậy đó. Mà như mà tử vậy, bữa nay vô chùa nè, ngồi trong chùa, thân ngồi trong chùa đó, mà tâm có chạy về nhà chưa? Nè, chưa, sáng có ai chạy về nhà không? Chắc có rồi đó. Thấy vừa tới lo nhà, cái đồ ai lấy vô không? Lỡ hơi sáng, chưa nhắc ai, có không? Có chứ. Con cháu nhà ra sao, ruộng rẫy ra sao, bông hoa ra sao, à, rồi là cái gì gì nó ra sao, lo không? Lo. Thế như vậy, thật ra là thân thì yên thiệt, nhưng mà tâm không yên. Thân để chùa tu có hôm nay, nhưng mà nó xẹt về nhà hồi nào bất tử không ai biết, nhưng mình biết. À, thấy chưa? Nó như vậy đó. Thật ra cái thân thì nó nhà, nhưng mà tâm chưa chắc nhà. À, thật ra người Phật giáo chúng ta, Phật dạy lúc nào phải làm sao tâm mình được nhà, là một cái quả lớn. Còn thân nhà chưa chắc là bảo đảm. Phải không? Nó như vậy đó. Thì nó xuất gia là giải thoát cuộc đời rồi, phải không tử? Nhưng chưa chắc là giải thoát hoàn toàn. Đó là nói cái điểm gần nhất chúng ta dễ hiểu đó. Cư sĩ tại gia ở nhà, à, họ tử rất là bận rộn cái đời thế gian. Bây giờ lắng tục rồi, đi tầm cái thế giới giải thoát, là bỏ hết tất cả. nè, bỏ vợ bỏ con bỏ nhà bỏ cửa bỏ tất cả đi vào chùa xuất gia để giải thoát. Nhưng mà đầu ngồi thiền lại nhớ vợ, ngồi thiền lại nhớ con, nhớ chồng, à, nhớ cái gì của mình quá khứ, tu được không? Thấy ổng nhắm mắt đi nhiên mà ổng nhớ nhà không à, chứ không nhớ Phật. Thật đấy không? Đi ra rồi bây giờ ở trong chùa á, thì thôi hay vô ra mà kệ người ta, nhìn Phật tử vô ra, hãy cả cỡ tuổi vợ mình thì nhớ vợ mình, hãy cỡ tuổi con gái thì nhớ con gái mình, cỡ tuổi con trai nhớ con trai mình, thấy không? Có như vậy đó. À, thật ra cái tâm mình không an, hay nó quay cuồng về quá khứ chúng ta, trong cuộc sống như thế nào đó làm tâm không an, đó là hồn tưởng, nhìn cảnh mà nhớ lại chuyện xưa, có như vậy đó. À, còn giờ trẻ nó vô tu á, thì nhớ cái hào hùng lúc tuổi xuân. À, vì vô tu buồn chết chí xứ thiệt. À, giờ cạo bỏ cái đầu rồi rờ rờ hoài lấy mắc cỡ, không giống ai chứ. À, đó như vậy rồi chết cuộc đời rồi. À, như vậy là hầu người tưởng chuyện xưa. Bây giờ sư phụ hồi xưa mới đi tu đi, hồi còn trẻ học trò á, là chuyên chơi văn nghệ mà, hậu sáo là chơi đờn là văn nghệ là ca hát là thậm chí là thi đua đó chứ. À, chơi nhạc buồn viết chơi nhạc kiệt gân luôn. Nhưng mà khi đi tu rồi nó cạo đầu là buông hết rồi. Nhưng mà khi nghe nhạc cũng là hầu lại chuyện xưa. Lại lại đâu nhớ không? Nó như vậy, nó nhớ chứ, nó như vậy. Thì ra nhiều khi là cầu thiền ai bên kia mà giật giật, nay cũng giật theo. Có mà tử, có chứ đó thiệt đó nha. Mà mới tu vậy bây giờ thì phải ra làm sao? Nó như vậy. Thì thôi thì đó là mọi người Phật tử chúng ta mà khi giác ngộ biết rồi, nó thân nó nghĩ, nó nằm yên đó, nó ngồi yên đó, chứ mà chưa chắc cái tâm nó nghĩ đâu. Cái tâm lúc nào nó cũng phóng phóng luôn hết. Cho nên Đức Phật dạy rằng á, cái tâm của chúng sinh là nó thường lén lút đi một mình. À, lén lút đi một mình mà mình không kiểm tra nó nổi. Mình phải đi chơi xa lắc xa lơ mình giật mình, trời ơi đâu dữ vậy nè. Rồi bây giờ mình giật nó kéo đầu mình trở lại. Thấy không? Phật tử đang ngồi niệm Phật hồi nãy hồi trưa đó. Có nhiều cái đang ngồi niệm Phật mà chạy đâu mất tiêu không hay nha. Dứt mình nói trời ơi, nó dậu lên bậc chạy đâu không? Đó như vậy. Ngủ gục là vấn đề khác. Rồi tôi nói chạy đi, cái chuyện xưa là mình giọng tắt. Mình nhớ về quá khứ, phải không? Đó, mình mơ tưởng là tương lai. Đó như vậy đó. Hay là cái tâm mình ngồi đây mà không lo niệm Phật, không lắng nghe niệm Phật mà lắng nghe bên ngoài ai nói gì. Đó như vậy là cái tâm mình chạy theo bên ngoài. Thế nên mình quên mình đang ngồi niệm Phật. Cái giờ này là giờ mình ngồi niệm Phật, giờ này là mình ngồi tập trung niệm Phật, giờ này là biết rõ mình đang niệm Phật, mà lại mình không biết rõ, không tập trung, thế nên nó bỏ đi xa lắc xa lơ không hay. Thì chưa là như vậy đó. Chừng nào mình bắt được nó thì nó chạy xa lắc xa lơ rồi. Bây giờ phải phân phân nó về trở lại. À, bây giờ nhốt nó lại, cột nó lại. Nam mô Đà Phật, nó phụ, nó kia liền. Phải không? Đó là như vậy. Thì tại Đức Phật nói rằng là tâm chúng sinh rất khó điều phục, nó thường lén lút đi một mình là như vậy đó. Thế là như vậy đó. Cho nên bây giờ người tu hành giả chúng ta là phải điều phục nó, là phải cột trói nó từng giờ, từng phút, từng giây, cho nó là vậy. Nó quen đi, ban đầu mình cột lại nó giật. Còn tại cái con chó mà mình đem về mình nuôi đó, mình sợ nó chạy rong. Thấy không? Cho nên bà tử làm sao đây? Cột nó lại. Nên nó chưa quen nó la, nó hô quá trời, nó cào, nó tấu, nó xé rồi ha. À, nhưng mà rồi sao bà tử? Cứ cho nó ăn cái nào thích cho nó ăn đi. Cho ăn ngon là vuốt đầu nó, cái nói nó nghe. Rồi bắt đầu từ từ sao nó nằm vô luôn. Thế nó la lên cái này cho nó ăn đi, cái nằm vô luôn. Dưới là sao bà tử? Quen. Nó quen là sao bà tử? Mở dây ra. Nó còn chạy đi nữa không? Hết rồi, thành chó nhà rồi. Phải không? Vậy thì bây giờ mình cho nó ăn cái đó, nó thích. Ra là từ từ nó quen đi. Bao nhiêu vậy? Cho nên đó là cái cột của tâm mình lại. Đó như vậy. Cho nên người tu Phật giáo chúng ta giống như là con chó rừng, con ngựa quan, con khỉ sừng, mà chúng ta cột trói, xiềng xích nó lại thành con gì? Con ngựa thuần. Con nghĩ gì, con khỉ ở nhà. Phải không bà tử? Đó như vậy thành con ngựa nó thuần thục theo ý của chúng ta. À, cho nên là trong kinh Pháp Cú Phật ví dụ đó, tâm chúng sinh như là như ngựa, tâm chúng sinh giống như là khỉ, như vượn. Vượn thì nó chuyện cây, nó không yên. Khỉ nó lắc lư hoài, nó không chịu yên. Phải không? Bà thấy con khỉ nó có yên không? Nó không gãy đầu, gãy bụng à. Không gãy bụng cũng bắt chí gãy lưng à. Không là nhảy tới nhảy luôn, chứ không bao giờ khỉ mà ngồi yên một chỗ. Phải không? Nó như vậy đó, tâm mình là như vậy đó. Rồi như con ngựa bao giờ mà bốn chân nó đứng rồi lì dưới đất không? Không. À, có chân phải dở lên, chân để xuống chân khác dở lên. Đó, liên tục như vậy. Đó là cái tâm chúng ta y như con ngựa, y như con khỉ vậy đó. Không bao giờ nó dừng được. Nó không nghĩ này, không nghĩ khác. Đó, không bao giờ yên. Cho nên phải cột cái tâm này lại. Bằng cách gì? Tập trung bằng cái tâm khác. Cho nên Phật dạy là gì? Là phải tập trung vào đề mục để mà kềm tâm lại. Nói như vậy, cho nên biết tâm nó không có nghĩ. Mà nó không có nghĩ, nghĩa là nó vậy, nó động. Phải không đấy? Không nghĩa là không có làm, không có nằm nghĩ đó. Còn cái thân thì nằm nghĩ, mà tâm không có nằm nghĩ. Phật tử là nằm nghe đơ đó, nó thấy mình đứng nhắm mắt ngủ ngon, ai ngờ ta đang nằm suy nghĩ. Phải không? Suy nghĩ. Tự hầu thấy tưởng là tượng bà đó, ông đó ngủ ngon chứ, ai ngờ thấy ông cái mặt nhăn lên, trợn mắt luôn, đổ là như vậy. Đang bận cái gì đó, đang bận cái gì đó, nó thể hiện ra mới ra cái mặt như vậy. Phải không đấy? Đó, tại cái tâm mình đang suy nghĩ là bực bội hay là lo toan hay vui cười gì đó, vân vân, là cái tâm mình đang gì? Đang động, chẳng có nghĩ. Ta như vậy đó, mà động thiện, động ác, động xấu, động tốt là tùy theo cái tâm của chúng ta. Thế giới ta như vậy. Cho nên đây là cái điều kiện phải lưu ý nè. Lúc nghỉ ngơi là thân nghỉ, chớ tâm không dừng nghỉ. Thấy chưa? Thành ra bây giờ người tu của ta làm sao? Lúc nghỉ ngơi thân nghỉ, mà tâm phải làm sao? Dừng nghỉ luôn. Hai cái điều nghỉ hết là mình mới khỏe được. Chứ giờ thân nghĩ mà tâm không nghĩ là vẫn phiền não, vẫn khổ như thường. Phải không? Phải như vậy. Còn bây giờ cái thân nghĩ mà cái tâm cũng phải nghĩ luôn. Nghĩa là ngủ phải ngủ cho nó ngon, đừng mộng mị, đừng suy nghĩ gì, đừng mặn lòng gì hết. Về giấc ngủ mới là yên đó. Thấy chưa? Phải như vậy. Chớ không phải bận rộn với bất thiện. Ở đây con câu nói rằng nãy xưa nói là nhàn cư với bất thiện là thế. Nhưng ở đây con câu nói lại rằng là bận rộn với bất thiện, nhàn cư duy bất thiện. Là chúng ta là nghe câu này thường, nhưng mà bận rộn duy bất thiện có nghe chưa? Chưa phải không? Có, nhưng mà tại vì mình chưa có suy nghĩ tới thôi. Có người ta nói rằng là bận rộn duy bất thiện là làm nhiều quá là không tốt. Phải không? Phải là bất thiện không? Hay người làm nhiều quá là không tốt, là bất thiện rồi gì nữa. Thế còn nhàn cư duy bất thiện là ở không sanh cái tâm không tốt, ở không có sanh cái tâm hư. Đó, ta nói vậy đó, người xưa nói ở không có sanh tâm hay nghĩ bậy, nghĩ xấu, nghĩ sai. Nói như vậy đó. Bởi vì nãy chúng ta học cái câu nãy đó, thân nghĩ nhưng mà tâm đâu có nghĩ. Phải không? Đó, như vậy. Thì ta mới nói là nhàn cư duy bất thiện. Chính từ chỗ này cho nên là Phật dạy chúng ta đừng cho tâm nó nghĩ. Phải không? Mà phải cho tâm nó gì? Nó phải làm. Nhưng mà làm gì? Làm đúng cái công việc mà chúng ta bắt nó làm. Tại vì mình còn phàm á, mình để nó nghĩ thì nó không chịu nghĩ, mà nó luôn vậy, nó luôn động. Nó động theo cái bản tánh của phàm phu nó. Phải không? Tham sân si tội lậu đủ thứ cả. Bây giờ không cho mày nghĩ, tao bắt mày vậy, bắt mày phải suy nghĩ. Nghĩa là gì? Bắt nó tỉnh giác trong chánh niệm mà niệm Phật, niệm chú, hay là niệm thiền, hay là niệm kinh. Phải không? Cho nên không cho mày niệm tham sân si tội lậu, đúng không? Đó như vậy. Tại vì chúng ta không thể nào mà mới tu nói rằng là thân nhàn mà tâm cũng nhàn luôn đâu. Phải không? Thân thì nhàn thiệt mà tâm đó là đang bận rộn. Có nghĩa là tâm đang là bận biểu. Bây giờ cái câu thứ hai tiếp theo là gì? Là bận rộn với bất thiện. Tức là làm nhiều, bận rộn là bất thiện. Thế người nào bận rộn, người làm người đó bất thiện. Phải không? Câu này phải đặt cái đề lại. Không phải ai bận rộn cũng đều là bất thiện hết. Có người bận rộn là bất thiện, người bận rộn lại là không bất thiện mà là thiện. Tự nhiên bận rộn tối ngày đi chặt thuốc nam, bận rộn tối ngày là thiện hay là bất thiện? Ta tối ngày đi làm phước làm lành giúp đỡ người ta, thiện hay là thiện? Ta tối ngày đi ăn trộm ăn cướp người ta, thiện hay là thiện? Là bất thiện. Thấy chưa? Vậy là bận rộn như bất thiện, câu này là không chính xác nhưng mà cũng rất là chính xác. Người ta có hai vấn đề mà suy nghĩ. Bận rộn là gì? Là lo toan tính toán, chụp giật hơn thua, đấu tranh giành giật, là liên tục không chịu nghỉ. Vậy thì bận rộn như là thiện hay bất thiện? Bất thiện. Thấy chưa? Nó như vậy. Còn vô tới tối ngày cái lăng xăng hết làm thiện đầu này, chạy làm thiện đầu kia. Mới vừa cất nhà đằng kia, cái mà tới cất nhà đầu này, cái đằng này có lo chặt thuốc đầu kia, bắt cầu chỗ nọ, đắp đường chỗ nọ, tối ngày mà không nghỉ. Như vậy là bận rộn như là thiện hay bất thiện? Thiện. Sáng tu Phước Ninh, chiều qua Long An, giờ cái giờ chạy qua Tây Ninh, cái tối về cái đi về trên Vạn Bổ, vậy là thiện hay bất thiện? Thế thì tu không mà bất thiện sao nữa? Phải không? Hồi nãy tụng kinh, hồi tụng chú, hồi niệm Phật,
mình hỏi ngồi thiền, mình ăn nó như vậy đó, bây giờ mình tu đủ thứ 6 ngày như vậy đó, thiền hay bất thiện? Thiền. Đúng không? Chứ là thiền, tại vì bận rộn, bận rộn trong việc thiền. Vậy thì bận rộn đó phải là bất thiện, phải không? Bận rộn việc tốt, việc đẹp, việc lợi mình và lợi cho người, đó vậy là bận rộn mà là tốt, bận rộn mà là thiện. À, đó, như vậy thì nơi đây cái chữ bận rộn là ác á, có nghĩa là gì? Tức là khi bận rộn bằng lòng tham, lòng sân và tà kiến là bận rộn là ác đó. Bận rộn là tham lam, phải không? Bận rộn là gì? Gọi là sân si. Bận rộn mà là tà kiến, thì bận rộn như vậy gọi là gì? Là ác, phải không? Thì ra cái người Phật tử chúng ta là trong cái chánh tư duy là biểu ta bỏ cái gì? À, bỏ gì? Bỏ tham, bỏ sân và bỏ tà kiến, là ba cái tà tư duy. Tham sân là hại, giữa hại đó nghĩa là tà kiến, thì tà kiến là hại cho mình. Mà người tu Phật tử rồi mình phải có chánh kiến, phải không? Hiểu rõ, biết rõ. Mà bây giờ không hiểu rõ, biết rõ mà là làm sai. Tại như vậy tà kiến mê tín dị đoan phải bỏ đi. À, giữa là con đường tà là con đường công, mà cứ giữ nó hoài hoài á, nó tu tu sao chánh đạo mà đi con đường công không, phải không? Đó, như vậy thì làm sao mà giải thoát được? Đó, như vậy cho nên ở đây bằng lòng tham sân và tà kiến gọi là bận rộn và đã. Còn bây giờ bằng cái lòng phát xuất từ tâm từ bi, đã khởi nguồn ánh sáng trí tuệ chân chánh, vậy thì mà bận rộn như vậy gọi là gì?
Thiện.
Thấy rõ chứ? Giờ tôi dẹp được ba đà tư duy, là tham sân và hại, mở rộng lòng Bồ Tát ra, từ năng giữ lạc đi năng bạc hổ, lòng từ chúng ta là bắt đầu là thể hiện bằng cái sự đi là giúp đỡ, thương, đem an lạc cho những người khác, phải không? Bi là cứu khổ, giúp đỡ cho ta thoát khỏi tai nạn, khổ đau, được bình an, được hạnh phúc, được no ấm. Như vậy thì bằng từ bi như vậy, bằng hành động như vậy, phát xuất từ gì? Từ trí tuệ, phải không? Có thể cực, có thể là tốn tiền, có thể hao sức, có thể bận rộn, nhưng mà đem cái an lạc cho chúng sinh khác, mà lợi lạc cho chúng ta tương lai là nhân quả tốt. Như vậy thì bận rộn như vậy gọi là thiện cả đã. Thế là thiện, phải không? Đây là cái tâm gì vậy? Tâm Bồ Tát. Thì chưa bận rộn mà là Bồ Tát đó. Như bây giờ nãy giờ thấy phụ nói không? Mấy tử mà nó ngưng không à? Cứ gật đầu và cười thôi. Tại an toàn cái này nó thôi, cái miệng nó không ngưng. Vậy là bận rộn cái miệng giờ là thiện hay là ác? Thiện, phải không? Từ nãy giờ cái ông không có tu đó nha. Cái miệng nó mũ ra chữ đồ này, chữ đồ kia, nó xiêm, nó xỏ đủ thứ hết. Cái miệng này hay thiệt chứ, là thiện hay là ác? À, đúng không? Nó như vậy. Tại do đó rồi là bận rộn mà bằng tâm từ bi, phát nguồn trí tuệ, thì bận rộn đó là gì? Là thiện, mà là bộ Bồ Tát, hành xử của bậc Bồ Tát, đem lợi lạc cho chúng sinh, cho mình và đưa đến cái sự giải thoát mình ở tương lai. Còn bây giờ bận rộn bằng cái tầm tham sân si và tà kiến là có lợi, có hại cho người, hại cho mình, và cả hai đều bị khổ, đó là ác. Anh như vậy, giờ tôi hiểu rõ cái này chưa? Cho nên cổ nhân xưa nói câu là nhàn cư duy bất thiện, chúng ta từng nghe rồi. Nhưng bây giờ là thêm có câu là gì? Là bận rộn duy bất thiện. Tán hòa tử thì nhớ định rõ hai chữ bận rộn nha. Bận rộn bằng rằng là gì? Tham sân tà kiến thì bận rộn đó là ác. Bận rộn bằng là gì? Từ bi trí tuệ thì bận rộn đó là thiện. Hiểu không? Đó như vậy. Giờ kia bạn tự thấy sư nè, sư hảo nè, quý thầy nè, vừa đi dạy đạo nè, rồi vừa lo đi tụng đám nè, vừa lo chuyện chùa nè, vừa lo dạy Phật tử nè, rồi vừa lo tụng kinh nè, rồi vừa lo tu nè, bận rộn không? Thấy tội nghiệp không? Thấy thương không? Tại vì sao vậy? Tại vì mấy thầy mình bận rộn quá. Bận rộn trong những gì? Hoàn pháp lợi sinh, không để hà thân xác, thấy thương thiện. Thế cho nó như vậy đó. Còn bây giờ là sư không đi dẫn đạo nè, sư không đi thuyết pháp nè, không lo Phật tử nè, mà tối ngày sư xách xe chạy đi chơi không à, phải không? Đó, hay là tối ngày sư đang sang sang gì không, không dạy Phật tử, không đi giúp đỡ ai gì cả, mà thấy sư bận rộn tối ngày không có không à, như vậy thì có lợi không? Thấy sư quá ghét khi nào vừa à, thế nó như vậy thì bận rộn đó là không tốt rồi. Đó như vậy. Thành ra do đó mà tự suy nghĩ hai câu này để đánh giá là hiện tại của chúng ta, cái bận rộn của mình là bất thiện hay là không bất thiện, biết rõ rồi phải không? Đó, như vậy.
Vậy thì đó là cái câu thứ nhất, chúng ta học vừa qua, rảnh rang ngẫm chuyện đời người ta đó, lặng lẽ lo toan việc mỗi ngày, hãy cứ một lòng noi chánh đạo, tự nhiên nhân quả chẳng đi sai. Qua câu thứ hai là bài học thứ hai của chúng ta. Người làm lành như cỏ dường xuân, không thấy lớn mỗi ngày thêm tốt. Người làm dữ như đá mài dao, chẳng thấy hư hao mà ngày càng mòn mỏng. Hai người lễ mình cần tránh phải răng. Ở đây học những câu dạy đời không nha. Như vậy thì đây câu thứ hai chúng ta học là gì? Người làm lành như cỏ dường xuân, người làm lành như cỏ dường xuân, không thấy lớn mà mỗi ngày thêm tốt. Và tớ biết cỏ dường xuân không? Cỏ dường xuân là cỏ mùa xuân đúng không tớ? Nói như vậy đó, mùa xuân là mùa gì? Là mùa thuận, không khí mát mẻ, cây cỏ nó lên như vậy, hoa như vậy mà không cần tưới, nó có đơm hoa không? Nó vẫn đơm hoa như thường à. Rồi để mà tưới cho sao nó cũng đẹp nữa, ta tới mùa nó đổ à. Thế tại vì là cái mùa xuân là mùa khoe sắc của các loài hoa, phải không? Như vậy không khí ấm mát mát mẻ cho nên là tạo điều kiện cho cây nó dễ trụ sinh, nó đâm chầu nảy lọc và đơm hoa kết trái. Cho nên đây là người làm lành đó, phải làm lành mà làm việc tốt rồi á thì tự nhiên nhân quả nó đến với chúng ta thôi. Nói như vậy đó, thật ra là chúng ta là sống với thiện với lành rồi, giống như tưới nước hàng ngày đó, mình làm việc này như ảnh hưởng đến việc kia. Bây giờ Phật tử mà tưới hoa đó, tưới cây hoa này nhưng mà ảnh hưởng đến hoa kế, ảnh nước đây, rồi nó như vậy đó, mình xịt một cái rồi đó nó chùm một cái ra là 5-7 chậu, 9-10 chậu, 20 chậu đó, chứ hay là có hơi nước ảnh hưởng đến cái chậu bên kia, cây bên nọ nó cũng ảnh hưởng mau lớn. Làm gì nói gì, những loại hoa nằm trong mùa xuân và mình đặt để ở trong cái khu riêng của mình để mà ươm cái cho nó lớn lên và mùa xuân đồng nở rộ. Cho nên tất cả cái gì ở cây này cũng ảnh hưởng đến cây kia, phải không? Hay là để tự nhiên là không khí ấm mát mát mẻ, tự nhiên nói vậy nó cũng sẽ từ từ lớn lên theo thời gian. Đó như vậy, cho nên người làm lành như cỏ dường xuân, khi làm lành rồi là gieo nhân tốt xuống rồi, gieo hộ hoa đẹp xuống rồi, thì tự nhiên không khí này, nghĩa là tự nhiên thời gian đây nó sẽ nảy mầm lên cây và nó sẽ được gì? Được hoa thơm cỏ lạ, có nghĩa là nó sẽ đơm hoa kết trái, mình được thưởng quả tốt, quả vui, không mất mát đâu, tức là khỏi lo gì hết. Thế người làm lành như cỏ dường xuân, không thấy lớn mà mỗi ngày thêm tốt. Nó lớn rồi không hay. Đó như vậy đó, ngày mỗi ngày thêm tốt, đó là cái nhân quả của chúng ta càng ngày nó càng gì, phát triển lớn mạnh hơn trong cái thiện pháp mà nó gieo. Người làm dữ như đá mài dao, người làm dữ như đá mài dao, tại cái cục đá nó cứng thiệt á. Nhưng mà mài dao dưới sao mà tử nó mòn không? Nó mòn, thấy nó to nó cứng vậy đó. Nhưng mà cái da mà liếc liếc thời gian nó cũng mòn hết. Bà tử có thấy đá mòn chưa? Có không? Cục đá bà tử còn có mòn không? Có mòn không? Ở nhà có ai mài dao không? Hay là nhờ người ta mài? Hả? Mình phải tự mài, đừng nhờ người ta mài. Bà tử mới muốn về nhà mỗi người mua cục đá. Rồi tới dao của mình tự mài, tự mài để mình tu đó. Chứ đừng nghĩ có tiền là kêu người ta lại mài dao giùm mình. Phải bà tử kêu ta mài dao giùm mình không à? Đó, rốt cuộc rồi mình không biết mài vậy chứ. Người ta mài giùm mình chứ mình có mài đâu. Sự nói đó là nói được một sự suy nghĩ đó nha, chứ không phải là suốt bà tử một cục đá để nhà là tự mài dao mất công. Bây giờ thợ mài dao thiếu gì thì ai mài dao cái ô rồi đưa ra mấy chục cái người ta mài hơn một à, mình bỏ ra 20-30 ngàn xong, phải không? Mài hay mài bén mau nữa, nhưng mà người ta mài chứ mình mài, nhưng mà đưa người ta mài thì mình tốt gì? Tốn tiền. Còn mình mài có tốn tiền không? Không. Nhưng mà tốt gì? Tốn công sức bồ hâu và kỹ thuật mài dao. Đây cho nên như vậy, nên đây muốn nói rằng là người tu chúng ta phải tự mài, cái tâm chúng ta phải tự mài, cái trí tuệ chúng ta phải tự mài tự liếc nó mới bén được, chứ mình nhờ người ta được không? Phật tử nói là thôi sư ơi, sư phụ ơi, con già con tung nói sư phụ tụng đi cho con thông minh được không? Đó bà Lập, bà Liên đó, bà Vũ Tư, bà Phất đó, Nguyên Nguyên nói sư phụ ơi, con già rồi thôi sư phụ niệm Phật đi cho con được nhất tâm bất loạn được không? Thôi đâu chuyện không có đâu. Bây giờ bà tử gần chết rồi, phụ ơi niệm Phật cho con được giảng sanh được không? Không bao giờ. Phật tử mới tự niệm Phật, Phật tử mới được phước. Mình tự niệm Phật mới tiêu trừ tội nghiệp, mà tự niệm Phật mới sớm mà nhất tâm. Vậy Lâm Chung là phải nhớ niệm Phật, Phật mới rước. Chứ sư phụ thì nhớ niệm Phật mà phụ chưa chết tới gì bị được rước, phải không? Mà đệ tử mà lúc Lâm Chung mà không chịu nhớ niệm Phật mà đứt hơi thì Phật rước nổi không? Không. Lúc đó là dao gần bén mà tự buông dao rồi đó, thì Lâm không có xài được.
À, như vậy cho nên là mình phải tự gì, tự mài dao.
Cho nên bây giờ cái nghiệp chúng ta dùng đá ta, mà trí tuệ cố gắng của chúng ta à, cố gắng làm thiện làm lành, tu nhân tích đức giữ giới, tham thiền niệm Phật, công phu tụng kinh trì chú, giống như đang mài gì, mài dao là mài cái tâm của chúng ta ra vào cái đá nghiệp. À, dao từ nó bén, đá nghiệp từ từ nó mòn đi. Cho nên ta phải ráng ráng mài ha, tại vì đó à, nghiệp chúng ta giống khối đá, mà nếu nó khối đá nó cứng, nó dày, nó chắc, thấy không? Ta phải khéo mài, cố gắng mài nó mới mòn đá được. Mà đá mài mà mòn rồi thì dao nó bén, hay nó ngược lại, dao bén thì là đá bị mòn mỏng đi. Người làm dữ như đá mài dao, chẳng thấy hư hao mà ngày càng mòn mỏng. Vậy thì nơi đây á là người làm dữ như đá mài dao, thấy không? Mà thấy không? À, đá nó cứng thiệt, thấy không? Nhưng mà một ngày nào đó sao Phật tử à, nó cũng phải mòn mỏng mà thôi à, chẳng thấy hư hao một ngày càng mòn mỏng. Phước báo mình từ từ nó hết đi, nó ngược nó xuôi cũng được hết, thấy không? À, phải nơi đây à, hai người lợi mình cần phải tránh phải răng, hai người lợi mình cần phải tránh phải răng. Nơi đây là người tu Phật tử chúng ta là không có làm là người dữ, phải không? Mà nơi đây chúng ta không có hại người vì lợi mình mà phải tránh đi cái ý niệm này. Nhiều khi chúng ta vì lợi mình, phải không, mà chúng ta hại người khác là phải tránh đó, phải răn cái lòng chúng ta là như vậy. Cho là luôn sống thiện làm lành, đừng để làm điều ác, đừng tội lỗi là như vậy. Đó là câu thứ hai tôi lặp lại. Người làm lành như cỏ dựng sưng, không thấy lớn mà mỗi ngày thêm tốt. Người làm dữ như đá mài dao, chẳng thấy hư hao mà ngày càng mòn mỏng. À, hại người lợi mình cần phải tránh phải răng. Câu thứ ba, sửa mình ít dục cần kiệm tề gia. Sửa mình ít dục cần kiệm tề gia, ngăn ngừa lãng phí xe xua, giữ phòng tiền của sắm mua lúc cần, được vinh hiển lo lúc nhục, được ở yên phòng bị cơn nguy. Đạo cao đức trọng nên si, bên ngoài cũ rách cần gì hẹn tâm. Cái bài này cũng rất là hay ha, nhắc nhở trong cuộc sống hàng ngày của người tu chúng ta nè. Sửa mình ít dục. Sửa mình ít dục nghĩa là gì? Ít dục là gì con tử? Là không có ham muốn nhiều, là giữ chi vậy? Tri túc, phải không? Người tu chúng ta thường thường sống cái hạnh tri túc là biết đủ chứ mình đang có. Trên câu hỏi như nói rằng tri túc tri nhân tri ngoại địa thượng du di an lạc, bất tri túc tri nhân tri ngoại thiên đường diệt bất xứng yếu. Người biết đủ rồi thì dù cho nằm ở trên là đống rơm, nằm ngủ trên mặt đất, tại sao vậy tử? Tại vì nghèo. Ở nhà tranh chòi lá đơn sơ, tại vì nghèo nó như vậy đó. Nhưng mà thấy vui, ăn rau ăn cháo qua ngày, lý do tại không có tiền mua gạo mua cơm, nhưng mà thấy đủ. Phải không? Thôi bữa nay về là đủ rồi, mơ tính nữa. Như vậy thì họ có đòi không? Không à, như vậy thì họ vẫn là kẻ sung sướng, cũng giống như ở trên thiên đường vậy đó. Như hôm nay mà tự vô chùa mình tu có dạng ấy thấy vui không? Vui. Mà nếu mà lên bàn cơm ăn mà thấy bữa nay sao xưa cho ăn toàn rau luộc chấm nước tương không, trời ơi ăn gì chết, trời ơi tu gì nổi trời. À, như vậy thì có yên không? Không. Hồi xưa mà sư còn trong chùa, lúc mà quân dịch á, chốt quân dịch cho Phật tử à, lúc thời chiến tranh á, cực khổ lắm. Ăn ra muống mà không có mạng, trồng ra muống lên mới lúng lúng như cắt rồi. Tại giờ tới ngày được nhận lên cứ cắt vô để mà nấu ăn cho quân đệ. Rồi với cắt giết lên không nổi nữa, mới đi vườn này vườn kia kiếm mà đi lượm đi hái từ đọt ra muống. Ngay chỗ mới dỡ khoai lang lên rồi để đóng đó, bắt đầu mấy cây giải nó lên cây lên đọt, bắt đầu mà lấy hái gì đâu, hái từ đọt đâu tử, lấy lượm hái cắt như cắt cỏ cho ăn vậy đó, đem về rồi rửa sơ sơ rồi xào ăn nè. Ăn vậy đó, bây giờ cắt trăm người trăm mấy mà ăn kiểu như mình rồi sáng sao chịu nổi, phải không? Nó như vậy đó, thành ra là ăn ra muống, sáng ra muống, trưa ra muống, chiều ra muống, sáng ra muống kho ăn cháo, trưa ra muống nấu canh chua, chiều ra muống luộc ăn cháo, ăn hoài biết đồng sư hảo á. anh đang ngủ chưa không có. Anh nói thầy ơi, đang mưa bước lên mà ra muốn, bước lên ra muốn, chết thì sốc nổ ra trời. Thì nó ngảo à, thì Quynh Sương á, giờ mới còn tường á, có cười cũng chết luôn. Rồi mới đánh cảm dừng mình đi anh, ngảo làm gì vậy? Trời ơi, là chúng ta tôi thấy ăn ra muốn không thì trời. Cười cũng chết. Rồi thì áo hồi đó ăn chay không nổi. Bây giờ thợ hồ mà lại có bạn nhậu nữa. Thật ra là vô ăn chay hoài, vô chùa ăn nổi mà về nhà ta lị hoài à. Ta lị gì phải không? Ta bây giờ lén ăn mặn đó. Thì trên từ ở chùa mà tá rỉ là ăn mặn đó, hiểu chưa? Như vậy lén ăn hoài. Điều kia đi tu xuất gia ở chùa nhá, mà ở trong chùa đó cá mòi là nhóc ở nhà mẹ, cá mòi đó mà tử, tại vì đang lén vô đem cá mòi vô
à, nó như vậy. Rồi tiếp theo, sửa mình ít dục, có nghĩa là sửa mình ít ham muốn là biết đủ. À, cần kiệm tề gia, đây là cổ đức dạy chúng ta cuộc sống và gia đình, bớt ham muốn, bớt đòi hỏi, bớt lòng tham để cho mình nhẹ, không có lo. Cho nên là trong kinh Pháp Đại Nhân Giác cũng có nói đó, ham muốn nhiều nên mới khổ. Bậc Bồ Tát biết đủ rồi thường an lạc, phải không? Ai ham muốn nhiều người đó khổ à? Bậc Bồ Tát biết đủ là an vui. Cho nên mình là người đang tu thì mình mới tập cái hạnh của Bồ Tát, tức là gì? Là biết đủ, đừng ham muốn. Đó như vậy. Khi đó sư giác nhiệm có cầm thơ đi ông chơi viện kiểu bonsai, mà tự chuyên môn nghiên cứu kiểu bonsai. Khi ông làm cái hình đi nấu xảo ở hội chợ thành phố Hồ Chí Minh, ông làm cái kiểu đó, đó bonsai là từ bên suối bên này qua suối bên kia thì phải có cây cầu, thấy không? Là từ cái đầu này nè, qua cái đầu này phải chung qua cái có cầm suối dưới thì có cây cầu đi qua. Vậy thì trên này có ông sư đang đi trên cầu, ha. Cái ông để cái tựa đề là không cầu, là không cầu. Rồi cái đem ra để đấu xảo, bởi vì mình nói theo ý nghĩa Phật giáo, chừng ra đấu xảo cái lại chấp điểm đó. Hỏi ông sư cho tại sao có cây cầu mà nó không cầu là gì? Có cây cầu nó không cầu là gì? Thì sư giác nhiệm mới giải thích, từ nó thế gian, tức là gì? Là đi trên cầu là có cầu, còn ông sư đi trên cầu mà không cầu, cho nên tôi nói rằng đây là tác phẩm không cầu. Cầu mà không cầu, nó như vậy đó. Thì ra người tu đâu có cần cầu, nó như vậy đó. Thật ra là đó là một tâm lý đi trên cầu mà không có cầu, còn thế gian đi trên cầu mà lúc nào cũng cầu. Nó như vậy à. Thì đó là ông chơi chữ đó, như vậy là cái tác phẩm ông được chấm, được đọt giải. Hay là cái chỗ là có cầu mà không cầu, đi trên cầu mà không cầu, đi trên cầu mà không cầu. Bởi vì người ta thế gian có cầu là đậu trên cầu, trên đầu á, cầu sinh gian giá mới đậu trên đầu, phải không vậy? Còn người tu sĩ là đạp cái cầu xuống chân rồi, cầu mà không cầu. Thế giới có thể ra mình có thường mình đạp xuống chân rồi, cầu danh, cầu lợi, cầu tình, cầu ăn, cầu uống, cầu mong, cầu nghĩ gì đó, đạp xuống đất hết, đạp xuống chân hết, cầu là không cầu. Nhưng mà đạp lên đây đặng đi qua bờ bên kia, không đạp sao qua được, phải không? Có cầu không cầu. Còn thế gian là đậu nó trên cầu, đậu trên đầu mà đi. Nó khổ, nó nặng nề. Nhưng mà từ ông sư thì trống rỗng, ông sư là gì vậy? Là tứ đại giác không, mình đi trên cầu mà vậy mà không có cầu. Cầu Phật tử là gì? Tứ đại giác có, nên là đậu trên đầu, ra đi qua cầu nó mệt. Đó như vậy, có cầu mà có cầu, chỗ này có cầu mà không cầu. Hay không? Đó là mong sai của sự trách nhiệm á, nói chung vui thôi. Nên như vậy sửa mình ít dục, cần kiệm tề gia. Cuộc sống gia đình ở đây cổ đức xưa cũng dạy chúng ta là mình ít ham muốn và cần kiệm. Cần là siêng năng, kiệm là tiết kiệm của cuộc sống gia đình, thì là cái gia mình được bình yên. Ở đây tề gia là gia yên ổn, là cái đạo gia đình của chúng ta cuộc sống được bình yên, thấy không? Đó như vậy đó. Thành ra ở đây câu thứ nhất là sửa mình ít dục, cần kiệm tề gia, ngăn ngừa lãng phí xe xua. Lãng phí xe xua tự biết là phải không? Cái đáng xài thì sẵn, đáng xài thì thôi. Đó như vậy. Giữ phòng tiền của sắm mua lúc cần. Đó phải là tiền của mình cực khổ rồi mà đóng xe xua chân diện nó uổng bỏ sao? Không, để dành đó. Dành đó khi lúc cần mình xài. Nè, thay vì xe xua xài cũng hết mà nó dư giả rồi không kết quả gì, mà nó dành đây đặng sau này có chuyện cần mình xài.
Thí dụ phật tử xe xuôi chân diện cái gì đó, mình thấy nó uổng phí đi, thôi mình dành để dành để có việc làm gì, làm phước làm thiện, phải không, cúng dường tam bảo, hay là già cả bệnh hoạn ốm đau, có đó mà mình lo cái bản thân mình khi cũng cần. Còn bây giờ hở có tiền xài có gì xài phung phí, à đó xài cho thỏa mãn lòng ham muốn. Giờ khi mà lúc cần để bố thí không có đồng bạc, lúc cần cúng dường con cắt, lúc bệnh nằm có rên, thế là như vậy, có tiền xài hết trơn rồi còn gì đâu, vì mình xe xua chân dọn chứ nó quen rồi. À, bây giờ hết tiền, bây giờ trở về già không có đồng xu dính túi, khổ không? Như vậy mà cái thân chúng ta trở về già nó càng khổ, già đổ tật bệnh nó đổ sanh, ta mà không khéo rồi là khổ lắm phật tử, không gì đơn giản đâu, nó như vậy. Cho nên Đức Phật mới dạy đó là còn trẻ còn khỏe phải ráng lo làm ăn, thật có nhiều tiền, thật có nhiều tiền, không khéo thì khi trở về già giống như con cò già ủ rũ bờ ao không cần cá, theo Phật nói đó, phải không? Còn trẻ còn khỏe mà ráng ráng như đó, đánh lưỡi đàng hoàng cho nghe, phải không? Ráng ráng là hết sức mình mà cố gắng, ta là còn sức khỏe rồi đáng cố gắng làm ăn. Tại vì sao về già làm không được? Như bây giờ nó bà Dương Tươi, bà Dương Liên, bà Dương Phất, bà Dương Thiện, bà Dương Lộc làm ăn gì nổi nữa, phải không? Ăn mà không nổi mà làm gì nổi? Ta ăn bưng chén cơm rồi rung rồi già vô rớt lên rớt xuống, vậy thì ăn mà không nổi nó gì làm? Thấy à, vậy là biểu mấy bà này đào ra tiền đâu ra, phải không? Nó như là cho nên còn trẻ nè, còn trẻ như mấy đệ tử trẻ ngồi dưới đó, còn trẻ còn khỏe rồi còn sức. Đức Phật dạy không phải là giác ngộ Phật pháp rồi nghĩa là tiền bạc nó dục xong hết, thế là đem đốt hết, phải đem cho người ta hết đi để ngồi niệm Phật mà chờ đắc đạo
thì nó vô đi.
Thế đó là mình không biết thời, không sử dụng cho đúng chỗ. Còn trẻ còn khỏe xuyên làm ăn để chi, để có tiền bạc của cải vật chất nhiều trong lúc tuổi trẻ, để làm gì? Để làm phước làm lành, khi hữu sự mình có việc làm, cúng dường tam bảo, khi việc cần mình đi cúng dường, hay là hiếu thảo cha mẹ đứng hàng đầu, ổn định gia đình hạnh phúc là cái việc là quan trọng nhất. Tại vì gia đình ổn định mình mới làm việc khác được, gia đình mà không quân bình rồi mà tự đi bố thí được không, gia đình là không quân bình rồi đi cúng chùa được không, gia đình không ổn định rồi đó, là phật tử đi tu được không? Không, đó như vậy lại lo gia đình đi ngọn mới đã. Đó như vậy cho nên là dạng sự chỉ ư từ tiền, à ông tiên ông phật ông tiền ba ông đứng lại ông tiền mưa, phải không đây? Đó, ông tiền đứng lại ông ba ông đứng lại ông tiền bự hơn. Bây giờ ba cái ông mà sư để một hàng nó ba ông bự nè, phải không? Ông phật nè bằng đá nè, phải không? Đó động tiên nè có bằng đá nè, bằng tiền ở giữa đó rồi giấy tiền giấy đô la không, có tự chọn nào hả? Hay là vàng không, treo lủng lẳng từ miếng tiền miếng xì gì đó, tự chọn nào? Bây giờ trong giữa không à, hai ông bên là không có tới, phải không? Nói như vậy đó là ông tiên ông phật ông tiền ba ông đứng lại ông tiền bự hơn, à nhỏ xíu không phải bự nữa. Nói như vậy à, có thằng học trò ngày xưa nó làm thơ với ông thầy đó, à, mấy em mà làm sao mà cái câu thơ mà nói về tiền mà chúng mà hay thế là thầy cho 10 điểm liền, cho nên bị nó phật tử mà học với nó quen rồi vô làm liền. Nó là có tiền như tiên như phật, không có tiền thì xúc vật cho mấy người ta. Ông thầy không chở mấy dòng đó, nhưng mà được 10 điểm đúng rồi đấy. Có tiền như tiên như phật là có gì cũng được hết, phật có tiền rồi sao mà tử nó đủ thứ khổ hết trơn á, nào khổ giống gì hả? Nó dễ khỏe mà tử, thấy chưa? Nó như vậy không biết nói sao để cho vừa nữa, để cho nói vậy đó. Tại ra mình không có tiền rồi là mình đủ thứ khổ hết trơn, người đủ thứ khổ ta nói mà gì cũng được hết trơn á, phải không? Nó mà tự hiểu ra thì nó trắng nó luôn sao? Ờ như vậy mà tự thấy là nó nói cho vô khía cạnh, tôi nghĩ đi mấy người ăn mày ăn xin nè, nè đói khổ vậy đó, họ không có tiền xin người ta không có cho thì đói làm sao đây, lại mấy chỗ quán bán hủ tiếu nè, ta đổ hủ tiếu cạn vô trong hũ mà tự bóc ăn, phải không? Như vậy họ là gì? Người ta mà là súc vật cái gì nữa, đói quá đâu có cần là dơ bẩn gì nữa, miễn no được rồi bóc ăn trời, đi bán nó được gặp nó hoài, mà tự nhất ở thành phố hay là ở chỗ mà thị trấn mấy người nghèo mà xin tiền không có ăn đó là đi bóc hốt nó ăn đỡ, thế đó không? Nhiều nhau tử thế nè, bây giờ nói gần nhất nè, bà tử đi ngang mấy chỗ có thùng rác đi,
nghèo quá bây giờ làm ăn mà thử cứ tiền, bây giờ ba moi trong thùng rác ra kiếm được bọt ni lông, kiếm được cái gì đó bán có tiền để mình sinh sống qua ngày, khổ không? Mình nhìn người đó mà thấy sao mà thử quá nghiệp quá nặng, tội nghiệp vô cùng. Mà tưởng nó làm cho đó bao giờ có ai làm chưa cho đánh coi. Tại vì mình có tiền nó như vậy đó, thì anh thấy đang khổ. Nhân cách cuộc sống con người chúng ta hầu như không ai còn coi mình ra gì nữa, phải không? Bây giờ kế bên cái thùng rác đó, trong kia là những người đang quần là áo lụa, phải không? Ngồi ăn là ăn mâm cao cổ đầy. Tại vì sao? Họ có tiền, phải không? Họ buông ra bao nhiêu những người đói đang kỳ đình mò, thấy bao nhiêu còn như họ ăn hết, tại vì họ đói quá, phải không? Mà như vậy đã thấy giống gì? Giống ngã quỷ rồi. Tham đói khát thèm thuộc, ăn dơ uống bẩn, phải không? Đó, vậy thì có tiền như tiên như Phật, không có tiền xúc vật với mấy người ta, phải không? Thầy gõ làm bài thơ thì xong á, hai câu thơ làm thầy cho 10 điểm, khỏi làm nữa. Hay không? Hay chết. Ngay lúc đó mà nó xuất khẩu thành thơ liền, tại vì nó có căn bản là đi học đạo, biết làm hai câu thơ này, chứ nó không học đạo chắc nó làm không ra đâu. Mà biết đúng không? Thôi như vậy nó cho vui thôi ha. Như vậy thì á, là mình giữ tiền của để dành để sau này trở về già mình có tiền để chi, để đi phận lô tu là thứ nhất. Thứ hai là mình có xây sở cuộc sống của bản thân mình cần bố thí làm phước làm lành, những dân muốn làm cũng có hết. Nó căn bản nhất là cái ăn cái xài của mình lúc tuổi già, bệnh hoạn ốm đau lúc tuổi già. Chứ nếu không rồi thì trở về già như con cò già ủ rũ bờ ao không tôm cá. Cò già, bà đã nghe cái chuyện con cò chưa? Đời sống mà những cái loài chúng sinh mà về thuộc về là loài cầm điểu, mà loài cha mẹ cò là khổ nhất trong các loài. Nè, cha mẹ cò đẻ ra là cò con, đẻ trứng rồi cực khổ, ấp nó lớn lên, rồi lớn lên sao mà tử? Cò trống cò mái, hai con cò nó rủ nhau đi xây tổ ương chỗ khác. Vì vậy đó, nó không về với thăm cha mẹ dù một lần. À, rồi cha mẹ là hai con chồng cò già này đó, cò nó cũng trung thủy đó, sống với nhau cho đến ngày già. Rồi thì già sao mà tử? Già rồi thì nó lông đuôi lụng đi, nó bay lên á thì nó lái không được, lũ này lũ đồ kia lông cánh nó cũng rụng đi, thì nó đàn lên không được, thì ra nó phải đi. Tức là lông cánh rụng thì không bay được, mà lông đuôi rụng thì bẻ lái không được, phải không? Đó rồi sao không mà tử? Già thì cái gì? Mắt mờ, thế lỗ tai nó không có rõ nữa mà đói. Mà cò con nó rủ nhau đi xe tổ quê hương chỗ khác rồi, nó có đút còn cho cò mẹ cò cha không? Không. Rồi đây giờ cò già phải tự kiếm ăn, tự kiếm ăn rồi đi tới gần bờ mé mương đó, bây giờ mắt nhìn không rõ, lỗ tai nó lắng nghe, nghe mà xào xào ụt ụt ở dưới đó, rồi nó cắm đầu mổ đại hơn dính cá đỡ. Thế dính cá thì no, mà không dính thì sao đây? Thì rồi cắm đầu xuống luôn, cắm đầu xuống dưới sình luôn. Mà khi cắm đầu xuống sình lúc trước á, hãy vừa chạm xuống sình rồi á, là cánh nó xè ra, cái đuôi nó quặn xuống, rồi nó đàn gió vô nó liền, phải mà tử. Còn bây giờ nó cắm đầu xuống là biết sình rồi, nhưng mà sao? Cái đuôi chù lủi, cái cánh không còn lông. Rồi sao mà tử? Cái thân nó là chui xuống luôn. Vậy thì tôm cá không dính mà vậy, là lúc địa xuống luôn nó chết trong sình, hiểu không? Cò già ủ rũ bạo không tôm cá. À, như vậy là nó không kiếm cá được mà ăn, khổ sở vô cùng, cuối cùng phải chết bên bờ ao. Nó như vậy đó. Tại sao bây giờ Phật tử còn trẻ nè, ráng làm ăn có tiền nha, để dành đó để sau này trở về già để mà có chuyện để mình sử dụng mình xài, ha, chứ đừng có quăng phí. Cho nên cổ đức dạy rằng là ngăn ngừa lãng phí xe xua, giữ phòng tiền của sắm mua lúc cần. Nó như vậy, được vinh hiển lo lúc nhục, được vinh hiển lo lúc nhục. Đây là có tâm lý. Ở đời có ai vinh hoài suốt đời không? Có lúc lên xe, lúc xuống gì? Xuống chó. Là mình có lúc nghĩ là mình nghĩ xuống chó không? Mình đâu nghĩ đâu có tính. Người ta ngồi lên xe mà nó xuống chó làm gì có tính. Ai ngờ xuống chó là không hay. Tại sao bây giờ vậy? Xuống chó có thấy khổ không? Thật ra đang ở địa vị cao, đừng nghĩ rằng là ngon suốt đời. Có lúc nhiều khi địa vị mất, mình sẽ gì? Mình sẽ là người dân thường mà thôi. Thế nên nói như vậy, cho nên là đang ở vinh hiển phải lo lúc nhục. Lúc nhục là lúc mình thiếu thốn, lúc mình túng kém, lúc mình khó khổ, đang là lúc nhục. Hồi lúc mà mình lên xe xuống ngựa địa vị cao sang đấy, người ta nhìn ta ngước ta ngó mình không à, Nó như vậy đó. Nhưng mà khi mà mình thất thời lỡ giận rồi thì người ta là không thèm ngó tới mình nữa. Mình chỉ nói mình xong tử buộc mặt mà đi, không dám có ai. Phải không? Tại vì lúc đương thời mình nghĩ quyền như thế, để giàu sang lớn áp người khác, coi thường người khác, giàu mắng giết chê người nghèo. Phải không? Rồi là mình có địa vị, cái hà hiếp với người là yếu thế, là cơ bệnh. Phải không? Như vậy thật ra là lúc mà thắng thời thì như vậy. Nhưng mà khi hết thời rồi sao mà tới? Khổ lắm. Là mình gieo cái bất thiện cảm với mọi người xung quanh. Là khi mình mà nghèo khổ rồi có ai chơi mình không? Không, đánh xa mình đi. Trên đó nó khổ vô cùng. Cho nên phải giữ phòng cái lúc nhục. Cho nên khi vinh hiển đừng nên tự cao ỷ thị, đừng có ta đây, mà phải là sao quên mình mà sống cùng nhau, gây là thân thiện thân thích. Đạo Phật chúng ta hay chỗ này nè. Vì cho là ông vua đi, là người Phật tử rồi cũng coi mình như dân. Phật tử vừa giám đốc thì tiền bạc nhiều, nhà cao cửa rộng, là thông minh tài trí gì, mà khi gặp với nhau rồi dù cho người dốt nát là nghèo khổ vẫn là gì, là bạn thân, không phân biệt. Thế cho nên có câu đó là mỗi người mỗi nó lúc mỗi non bước vào cửa đạo như con một nhà. Bây giờ vào nữ vua chùa tu rồi sang bằng giai cấp hết. Thế người cho tử ngoài giàu cỡ nào chăng nữa đi, mà vua chùa rồi hôm nay cũng là Phật tử tu giống nhau thôi. Phải không? Dù cho chức quyền cỡ nào đi mà hôm nay rồi vua chùa tu rồi cũng vậy thôi. Dù cho tử nghèo mạt nghèo rớt còn tơi đi, vua chùa tu cũng vậy thôi. Dù Phật tử già 5, 7, 80 tuổi vua chùa tu đi, với Phật tử trẻ tuổi mà 10, 15, 20 tuổi đi cũng vậy thôi. Phật tử là sống quá số đau số đớn đi, mà người cái đẹp ơi là đẹp đi, vua chùa cũng vậy thôi. Tại vì vua chùa giống nhau, chứ không có gì nữa là đẹp cái dinh dinh mặt lên ha, lại vậy là địa vị cao sang của mình là mình coi mình hơn thiên hạ, không phải như vậy. Vua chùa là bình đẳng. Tại như vậy đó, cho nên từ chỗ này là cái tôi luyện cái tâm của chúng ta, tôi luyện tâm của chúng ta. Cho nên sư thường thích cái đời sống như vậy, sống mà bình thường, sống thoải mái, sống bình dị thoải mái nhất. Còn sống mà cầu kỳ ham muốn mà tử khổ lắm. Là hãy mà cầu kỳ ham muốn cái đầu hãy mà lòn túi định hót, phải mà tử đó, tân bóc người này tân bóc người kia, nó khổ ơi là khổ. Cho nên cái lập trường cái sự sống là gì, là sống bình thường, mình có gì sống mấy khỏe, lo niệm Phật lo tu là tùy duyên cuộc đời, cái gì tùy duyên tùy duyên tùy duyên tùy duyên, đến chết cũng tùy duyên đi luôn. Nó quả đây à, phải nói là chết nó như vậy. Cho nên nhiều người hỏi sư nó tại sao sư không ráng chứ nó hên, ráng là một Phật cũng ráng chứ. Có sức đi dạy, có sức dạng tử tu, có sức ráng lo tu, chết rồi thôi buồn hết cái rột nó rồi, ai ở lại trần đời cứ giữ lo tiếp tiền. Nói vậy được vinh hiển lo lúc nhục, coi như là Nguyễn Công Trứ ngày sư tử nhớ không? Nguyễn Công Trứ là một tướng giỏi của Việt Nam mình đó. Lúc vinh hiển mà khi mà nhục rồi đó, lúc mà bị hạ bệ rồi làm đính đó, ông có nhục không? Ông thấy tự nhiên, ông thấy không phải ông chuẩn bị trước rồi, không có gì hết. Nó như vậy. Tại đây người tu chúng ta cũng như vậy. Được vinh hiển lo lúc nhục, được ở yên phòng bị cơ nguy. Thành ra miệng ổn rồi, đừng nghĩ nói rằng là tốt vẹn ngoài đâu. Coi chừng có ngày bị nguy khốn, mình phải thủ trước đã, mà lo trước á. Ở đất bàn thì sao cho đất chúng ta đừng tự hào, tối nay động đất rồi sao? Có dù có bảo đâu, cứ như vậy á, nửa đêm nước tràn lên rồi sao, mưa ập tới, gió lốc tới rồi sao? Ví dụ như vậy, là phải chuẩn bị sẵn hết để mọi sự cố xảy ra mình có thể tạm yên lòng, hoặc là ăn ngủ để ngủ giấc ngon lành. Phải không? Nhà đã dột thì mùa mưa tới là phải gì? Phải dọi lại. Phải không? Cột đã siêu rồi phải chỏi lại hoặc làm cột khác để đứng vững, để chịu đựng cái bão tố phong ba của mùa mưa lũ. Phải không? Mùa mưa bão mình ngủ mới yên. Đó là khô kệ đi, kệ nó. Kệ rồi sao đây? Tới chừng đó là sao mà tử? Ôm cột chịu à? Ta hả cái sập con cái rồi, vợ chồng con cái rồi bị đè chết hết. Chuyện đó hối hận không? Có như vậy đổ thừa ở nhau là cự lộn. À, cho nên là được ở yên phòng bị cơ nguy. Hôm nay mình có lúa ăn, có gạo ăn, nhưng mà phải phòng ngừa rằng ngày mai mình sẽ không có lúa gạo ăn. Cho nên bây giờ phải lo làm ăn, phải không? Có lúa vô bồ đặng có đầu hoài chứ bộ, hay là có tiền của để dành đặng mà hết lúa thì đi mua. Thế như vậy đó, chứ phải là có nhiêu được rồi đã hết cả hay. Hết cả hay mà chừng hết rồi không có tiền mua rồi sao? Thế là phải ăn nay phải nghĩ đến ngày mai, không phải là mình ham sống để ăn nữa, nhưng mà phải chuẩn bị cái gì, chuẩn bị sẵn hết. Yên, bây giờ sư phụ muốn dạy con tử học nè, cũng phải chuẩn bị trước. phải ăn chuẩn bị, nào là phương tiện nè, nào là tiền bạc, nào là vật chất nè, rồi nào là cái tâm lý nè, nào là gì là trí tuệ nè, nào là gì sức năng nè, nào là tâm nguyện nè, rồi là nào là mồ hôi nè, phải không, chuẩn bị trước phải không, nào là nước miếng hao bao nhiêu nữa, phải không, chuẩn bị chuẩn bị sẵn hết rồi thì ra mới lo cho Phật tử được. Chứ mà sư sợ bỏ đại không lo gì hết thì làm gì mà dạy Phật tử được, làm gì mà hướng người ta tu được, làm gì có lợi cho mình, có lợi cho Phật tử, có lợi cho chùa chiền, có lợi cho Tam Bảo, để gọi là hoằng pháp lợi sinh, phải không? Nó như mình sống ích kỷ, mình sống cá nhân không à, không có sống cái tâm Bồ Tát gì hết, như vậy thì không có lợi gì cả hết, phải không? Nói như vậy cho nên ở đây là cho ta ở yên hôm nay phòng bị cơn nguy ngày mai, à nghĩa là sống yên hôm nay phải chuẩn bị ngày mai mình sẽ ra sao không biết, tại vì mỗi người chúng ta hôm nay mình yên mình chưa chắc là mình muốn yên, hôm nay được khỏe đừng nghĩ rằng khỏe mãi, có ngày phải bệnh, hôm nay bệnh ít đừng nói rằng tu nhẹ nhẹ, tu dữ lắm cái bệnh nó có đâu, chừng ung thư tới thì nó khổ, phải không tử, nó tai nạn xảy ra bất ngờ không có đón nổi đâu tử, bệnh nó đổ xanh không có đón giờ nào, đừng nói rằng là chân tu không bệnh, làm bậy, ba tu chừng nào mình giữ đấy. Và tự ông tin thì làm thử thì biết, tu giữ thì biết hết, tu giữ chừng nào bệnh giữ đấy, tại vì sao, nghiệp nó đổ xanh mà, nghiệp nó thử mình đó, bệnh nó thử mình đó, cho mình kham nhận nổi không, mà không nhận nổi thì mình phải trời ơi đau quá, trời đau quá, không niệm Phật thì theo cái đau đi luôn, phải không, vậy là chết trong thần quán, chết trong đau khổ thì siêu thoát không, không, nhưng mà bây giờ mà tới đau, mà tới nó muốn đau hết, nó đau nữa, nó muốn đau hết, trời đau kìa, nó muốn đau hết, nó đau hết, nó đau hết, rồi đi luôn, vậy là mình thắng nó rồi, thôi chúng mình thắng được rồi, vậy là thắng con nghiệp ma đau, vậy chúng ta vững tâm niệm Phật rồi sao gì tự làm luôn, thầy chùa, nó như vậy, đang chạy tới chùa Phước Linh, tới cái ngã ba đường Hồ Tùng Mậu và cửa ẩm mầm mầm tới vậy đó, trời ơi, mua tới rồi sao đây, đường tới giờ tu rồi, không được, giọt lẹ, mau, trời bước chút xíu vô chùa, khỏe không? Và nó kêu là đậu lại đi, mưa lát rác rồi, rác đậu nó còn mưa lớn á, mà chưa có chân mà lát rác là đậu rồi đang ngoài từ sáng tới trưa nó không ngưng, rồi nghỉ cái tu tôi đi gì đấy rồi, thấy không, tôi kể lại nghe chuyện mắc cười xưa của đó nè, bữa đó thì đi giảng ở Cao Lãnh, phải không, mới vừa chuẩn bị ra rồi cái là trời ô quán, trời đá rồi cái là ngồi trên xe bắt đầu mưa lát rác, thì cứ ngồi chờ hoài, đậu nó lên nó hầm muốn chết, gỡ nó ra rồi thấy bớt được cái lạ, đổ nó vô lát rác cái lạ, gỡ nó ra mà hai ba lần, mà nửa tiếng đồng hồ không tới, dọn hồ 500 tức mình dọn đại đi, tới giờ nó trễ sao, ai ngờ đâu dọn ra rồi, ở trong này từ đây trở về trước là có mưa, mà ra tới cái từ cái là cái nhà đèn mình ra tới sao không còn mưa, từ những nhà chỗ cho mấy đèn nè ra tới cửa ngõ đi lướt Cầu Lãnh không còn mưa, chờ phải mà dọn ra chút xíu đi mất rồi, trời trước mà nhóng hoài phải tử, chờ hoài vậy là hai ông trời, phải không phải mà dọn liền đi luôn được rồi là sớm, nhưng mà mai cho nó thôi kệ mấy hộp cũng dọn luôn đi, rồi ai ngờ dọn ra rồi trời ơi nãy giờ đánh căng trang khô queo, phải mà đi sớm chút xíu mà tới sớm khỏe rồi, thôi kệ đi trễ chút xíu vẫn còn kịp giờ, vừa tới Cao Lãnh là giác bổn điện, nó nói chiều ơi chiều tới đâu rồi, tụi con đang chờ nè, nó thôi bữa nay giờ chảy rồi, bị mưa rồi thì giảng thế được, trời ơi trách con, trời trách con, thì nó thôi gần tới rồi bị mưa, thấy không, tại vì sững sững đây chút xíu nè, mà nếu là cái nhìn mà chờ mưa mà tạnh hoài á là để như qua giờ luôn rồi, phải thấy không, thôi dọn đại tới đâu tới, ai giờ dọn ra tới đây trời mưa queo, giờ giảng mới tới điểm là đúng giờ giảng, phải thấy không, nói như vậy đó là mình vượt qua được, còn không thì mình chán mãn mình đã lợi rồi là bỏ buổi giảng, bao nhiêu người đang chờ thầy trụ trì đang đợi, rồi mình lại là không còn trách nhiệm bữa hôm đó, rồi mai mốt này nữa cái lát rác rác mưa mà nó đầu chắc sư cũng đi đâu họ rác rác không ở lợi rồi, từ đây rác rác ông không lợi, họ đi đâu phải không, mất người tin phải không, à nói cho nghe tự nghe cho vui, đó cũng là cái kinh nghiệm người tu cũng vậy đó, cho mày dùng cái bản lãnh sức năng cho mình là cố gắng mà vượt qua, tại như mày bằng gì, bằng cái nỗ lực tu của chúng ta, được ở yên phòng bị cơn nguy, đạo cao đức trọng nên si. Đó, người tu chúng ta là hai cái quý báu nhất là đạo cao đức trọng. À, đạo cao là gì? Là cái sức năng, cái đạo quả tu hành của chúng ta tốt, là sự thăng tiến và trí tuệ và cái sự là nỗ lực hành trì chúng ta được có tiến bộ tinh tấn. Đó là đạo cao. Đức trọng là gì? Là con người bỏ gì?
có chứa đầy những cái gì cái tốt ở trong người, đó là khiêm nhường, lễ phép và lễ kính, để không dưới giáp coi thường ai, là người có đức. Còn giờ là hãy chúc cho mình coi cho ta đây ha, không có giữ gìn cái lễ phép, cái khuôn khổ, cái sự khiêm cung của mình đối với bậc đạo cao đức trọng hơn mình, hay là những người hơn mình, mà lúc nào cũng ngạo mạn tự cao thì nó mất đức. Ta bây giờ thử có người vô chùa đâu có lễ Phật đâu, phải không? Tức là không có Phật đâu, kính gặp Phật đâu có lễ. Còn Phật tử mà vô chùa gặp Phật không chào hết, thánh nó nổi rồi, phải không? Mà vô chùa gặp sư không hỏi nữa, thôi hết xài. Tại vô chùa sư gặp sư không hỏi sư, kỳ không? Và Phật tử đó, thật ra sư nói rằng đi bất cứ chùa nào chúng ta phải lễ Phật, đi gặp bất cứ sư thầy cô nào phải đều chào hỏi. Chứ vậy chỉ là sư phụ tôi mới chào, mấy sư phụ tôi có thôi. Vậy là bất kính, bất kính đi đâu chứ mất đức, phải không? Vậy thì người ta có lễ mình không? Không. Và Phật tử giới thầy nào giới cô nào cũng chào hết. Trời ơi, là nói cái chào là cái thiện cảm và lễ phép, dù cho người ta không quen biết mình, nhưng qua cái cử chỉ của mình đó, người ta sẽ nói trời ơi cô này lễ phép quá, cô này thấy là tôi thấy tôi thương ghê, tôi kính trọng ghê, phải không? Đó, hỏi ra đệ tử ai vậy? Dạ đệ tử siêu quá đó, đệ tử siêu hảo đó, phải không? Không nói trời ơi đệ tử siêu quá siêu hảo thì thấy mất ghét. À, thế chứ có tại gì các thầy không chào ha, nó gì đó, thành ra đó là cái sự đức độ của ta thể hiện ra cái lòng cung kính của mình đối với gì người có tu. À, càng tu cao chừng nào đức độ càng lớn, làm cho mình phải gì càng cung kính hơn. Phải như vậy đó, cho nên là đạo cao đức trọng là nói mình tu lâu, mình có tu nhiều, và mình có cái phước có đức lớn, cho nên là cái đó là quý trọng. Mình muốn được vậy phải dung trọng, phải dung trọng, phải mọi thứ nói như vậy đó. Nên suy mình xét lại mình đạo cao chưa, xét lại mình đức lớn chưa. Nếu nói mình là đức lớn rồi, đạo cao rồi, được không? Được không? Ở đây ai nói mình đạo cao đức trọng giơ lên coi. Ai nói mình đủ rồi giơ lên coi, hay là dư rồi thì bái làm siêu tổ. Không bao giờ, đúng vậy, không bao giờ. Mình tu cỡ nào chăng nữa đi cũng đừng nghĩ rằng là mình đạo cao đức trọng, phải không? Mà đối với tất cả người đều mình được khiêm nhường hết, mình được thua. Rồi có thua mình mới vậy mới kích, có thua mình mới lễ, có thua mình mới chịu học, hay là có thua người ta mới thương, rồi có thua mới được dạy, rồi có thua mới lo tu. Thế giới nó như vậy, ai nói thua là người đó thắng à, mà đối với người đạo ai nói thắng người đó tự thua, hiểu không? Nó ngược hơn người đời thế gian. Nó như vậy người ta mới khiêm nhường, tại vì đạo đức càng cao. Bên ngoài cũ rất cần gì thẳng tâm, phải không? Đó là cái thân hình chúng ta vừa cho nó xấu xí đi, quần áo có cũ kỹ đi, đừng có mắc cỡ hết. Tại vì nghèo, cứ mang đồ cũ thôi. À, chứ cái lòng tôi lúc nào cũng mới hết. Tại vì sao? Mình lúc nào cũng rửa cái tâm mình, cái lòng mình hết. Cho nên trong lúc nào mình cũng thay đồ hoài à. Nhưng mà tại vì mình nghèo, bộ đồ ngoài mình không có tiền mua, mình dẫn cái đồ cũ mà thôi, phải không? Nhưng mà cái lòng mình lúc nào cũng vui, cũng an. À, mà thứ nhất là ít tham, không sân, không phiền não, không có tà kiến. Ta đó, và lúc nào cũng trụ tâm trong chánh niệm và quyết tu giải thoát, là luôn luôn thông cảm với mọi người khác, thích làm thiện làm lành cúng dường tùy duyên. Đó, và lúc nào cũng cố gắng lo tu. Mặc dầu bên ngoài mình không có gì hết, có tướng mà thật sơ thật sở vậy đó, ha, quần áo không lành lặn không đẹp đẽ, nhưng trong lòng mình cảm thấy rất là an, rất là vui. Như vậy thì không phải vì bề ngoài mình thiếu thua người ta mà cảm thấy mắc cỡ, mà phải xét lại trong lòng mình có cái gì vui không cái đã. Nếu có gì vui mà vui đó vậy là đạo đức, là sự an tâm, là cái sự thiện lành mình đã làm được và sống với nó, thì dù mình có nghèo mà chăng nữa thì những cái nghiệp của mình vẫn vui mà sống. Vẫn vui mà sống, thế đó không? An bần lạc đạo mà, vui cái nghèo mà giữ cái đạo của mình, không có lạ cả đó, thấy không? Thật ra có nhiều người á là xe xua chân dọn, nhưng mà trong lòng cái tâm đạo đó sao mà tới, nó yếu xìu hả? Thấy không? Hở chút giận, hở chút buồn, hở chút hụt mang trận mắt, thấy không? Nó như vậy đó, thật ra như vậy thì nó là cái đạo tâm kém, hay là sân si, vân vân đại khái như vậy. À, thật ra cho đó rồi là bên ngoài cũng rất cần gì thẹn tâm, không gì thẹn hết. Thật ra thấy mấy vị hòa thượng ha, mấy vị tu lâu á, mấy vị mà tu thâm niên mà có đạo đức á, càng già càng đơn giản. Càng tu lâu mà có đạo tâm ha, có đạo đức ha, có thành tựu đó ha, càng giải thoát á, là đời sống càng đơn giản. Càng đơn giản, càng đơn giản, càng đơn giản. Còn thấy mấy ông sư nào bóng bóng mượn đó nha,
sư cô có mượn đó nha, Phật tử mình lắng o đó nha,
là vợ. Xin lỗi Phật tử đừng giận sư nha.
Nhưng mà nói như vậy, đồ mới là phải ủi, đồ mới là phải ủi thôi, không ủi được coi không được. Nhưng phải đồ mới mà tâm trong không mới, tại vì mà đồ mới là phải mới thôi, phải Phật tử. À, nhưng mà tâm lúc nào cũng luôn luôn mới, không phải đồ cũ mà tâm không mới, phải không? Tại vì đồ cũ mà còn nguyên. À, nhưng mà tâm lúc nào cũng mới hết. Vậy thì bề ngoài là cái đồ cũ mà tâm lúc nào cũng là mới, phải không? Bây giờ không phải đồ rách mà trong lòng rách nát. Đó, nhiều khi đồ rách mà trong lòng là sao mà tử?
Trời, đồ xịn không à.
Tức là gì? Tức là ngoài mà nghèo vậy đó, đồ rớt một tơi đó. À, nhưng mà trong lòng rất là thoải mái, thanh thoát, rồi giải thoát, phải không tử? Đó, như vậy cho nên đạo Phật dạy chúng ta nhìn con người bằng bên trong, mình nhìn mình cứ như vậy bằng bên trong, chứ không có nhìn bằng bên ngoài. Hình dáng bên ngoài nó không có kết quả gì đối với cái sự tu giải thoát của cá nhân con người Phật tử chúng ta cả, phải không? Nhưng mà phải biết sống lại với mình. Đó, hình thức bên ngoài dần dần mình là không còn bị nô lệ nữa, tùy duyên ăn mặc ở bệnh, không nô lệ, không đòi hỏi, không mong cầu, chỉ tốt an phận. Nhưng trong lòng lúc nào phải mới, lúc nào mới cả. Đó, hôm nay là một mới phải một gì, một phẩy gì, 1.9, rồi lần lần 1.8, 1.6, 1.3, 1.2, rồi dần lên 1 gì là 2, phải không? Rồi dần dần lên là 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, đủ 10 luôn. Có như vậy tức là càng ngày cái đạo tâm càng cao. Ta như vậy đó thì là trí tuệ càng lớn, đạo tâm càng cao, thì cái quả báo ta sẽ gì? Thành tựu như ý. Cho nên cái câu hai câu chót đó, đạo cao đức trọng nên suy, xét lại mình có đạo cao đức trọng cỡ nào. Bên ngoài cũng rất cần gì thẳng tâm, không thẳng thù vậy đó. Phải không? Quan trọng là cái lòng chúng ta cái nào mới đẹp là tốt rồi. Là những cái cũ rích cũ xì chúng ta bỏ đi, tại là tham sân si tiền não, những cái lỗi lầm, những cái tật xấu á, mình biết là mình rửa sạch, mình là mình giặt sạch vũ sạch rồi, giờ mình gọt nó ra khỏi cái tâm mình rồi làm mình vui, mà còn lưu lại cái đó hoài trong lòng. Mà ở ngoài dù mặc đồ mới cỡ nào chăng nữa đi cũng là người gì? Người xấu mà thôi, vẫn là người xấu mà thôi, tức là xấu gì xấu trong. Phải không? Như vậy đó, thật ra là đây là bài học rất là hay. À, sư giảng thì cũng nói nó rộng thì chưa rộng lắm, vẫn có thời gian, nhưng mà tâm sự của tự chúng ta đâu đều vào trong đây để nhắc nhở, gợi ý để quý Phật tử chúng ta là người chân tu, mình suy gẫm lại cuộc đời mình về cái gì quá khứ và hiện tại, cái gì mà thiếu sót mình phải sửa đổi lại, và cố gắng phấn đấu cái hay cái đẹp để tương lai mình được đẹp ha, nhưng đẹp trong lẫn đẹp ngoài ha, áo mới mà trong cũng mới luôn, ta như vậy thì cái gì cũng mới hết. Đó là sự tiến bộ của Phật tử chúng ta. Thì qua bài học hôm nay đó là suy gẫm cuộc đời mình, thôi nghĩ nha.